Chương 146, có ta Hoắc Lệ liền có thiên. Chương 146, có ta Hoắc Lệ liền có thiên. Ngươi biết ta thủ đoạn. Đào Khả Nhi nhìn xem cái kia ma chảo khuôn mặt nhỏ phình lên, hiển nhiên có chút sinh khí, nhưng lại không dám phản kháng. Nàng thở dài, cuối cùng nói ra trong lòng chân thực ý nghĩ, ai nha. Được rồi, ta nói thật chính là. Nàng nghiêm túc nhìn xem Hoắc Lệ, giải thích nói, đặc thù phương tiện là phi thường hi hữu. Đồng dạng đều có cực mạnh sức chiến đấu, vượt xa phổ thông vũ khí nóng. Tựa như ta phong bạo kỵ sĩ cùng nàng bộ kia cơ giáp, đều là nhân loại bên cạnh chiến lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Là nhân loại đối kháng những cái kia quái vật cấp cao con bài chưa lật. Ngươi đã đem ta ngoặt lên xe, để ta biến thành ngươi. Cái kia, nàng xấu hổ một chút, tiếp tục nói, nếu là lại đem nàng cũng ngoặt lên xe, biến thành ngươi tư nhân vật sưu tập. Kia nhân loại bên cạnh cao cấp sức chiến đấu sẽ sụp đổ rơi. Đến lúc đó ai đi bảo vệ những cái kia phổ thông người sống sót ta? Hoắc Lệ thần sắc cổ quái nhìn xem Đào Khả Nhi, hỏi tới, ngươi thật sự là lo lắng cái này? Liên vì nhân loại đại nghĩa. Đào Khả Nhi học Hoắc Lệ vừa rồi bộ dạng, trợn trắng mắt một cái thật to, tức giận nói ra, cái kia không phải vậy sao? Chẳng lẽ ta còn có thể là vì sợ nàng đoạt vị trí của ta? Hừ, bản tiểu thư mới không có nhỏ mọn như vậy đây. Trong lòng Hoắc Lệ cười thầm, cái này Đào Khả Nhi thật đúng là ưu quốc ưu dân a. Không nhìn ra, bình thường một bộ không tim không phổi bộ dạng, thời khắc mấu chốt còn rất có cái nhìn lại cùng. Thật là vì những nhân loại còn lại cân nhắc. Ta còn tưởng rằng nàng là lo lắng tranh thủ tình cảm ăn dấm, sợ cái kia ngự tỷ tới phân đi ta sủng ái đây. Bất quá nghĩ lại, Đào Khả Nhi nói đến xác thực có đạo lý. Gần nhất bởi vì hắn trên đấu giá hội ngang tàng biểu hiện, tăng thêm Hoa Hải giáo hội giáo chủ cái này thân phận tin đồn, cùng với hắn tại sàn giao dịch điên cuồng tạo hóa thể năng dược tề dẫn đến giá hàng lên nhanh, xác thực làm lòng người bàng hoàng. Rất nhiều phổ thông cầu sinh giả đều cảm thấy nhân loại không có hy vọng, thậm chí có người bắt đầu dao động, muốn giống Sở Hàng như thế nương nhờ vào dòm bị trận doanh. Thật tiếp tục như vậy, nhân loại bên cạnh sợ là người sống số lượng đến tiến một bước giảm nhanh. Đến lúc đó đầy đất đồ đều là dòm bị cùng cộng sinh thể, người sống sờ sờ đều không có mấy cái, vậy cái này trò chơi còn có cái gì ý tứ? Đến mức biện pháp giải quyết nhà. Hoắc Lệ sờ lên cái cằm, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Cũng rất đơn giản. Chúng ta đứng ra khiến nhân loại sân ga chẳng phải xong. Chỉ cần ta thể hiện ra đầy đủ lực lượng cường đại, đồng thời biểu lộ rõ ràng lập trường, những lời đồn kia tự nhiên tự sụp đổ. Tiện thể đem những cái kia biến thành zombie cầu sinh giả đều cho hất lên. Dù sao ta một mực tại cái này sao hợp pháp ăn cướp giết mấy cái zombie càng là danh chính ngôn thuận. Đương nhiên, lý do đến biên một cái dễ nghe điểm. Liền kêu, không dâng lên chủ. Dù sao ta là giáo chủ, ta nói người nào bất kính người nào liền bất kính. Nghĩ đến thượng chủ Hoắc Lệ vô ý thức nhìn thoáng qua trên ghế lái phụ viên hạt giống kia. Không biết cái kia bất điêu hoa lúc nào có thể lại liên hệ bên trên đâu. Bị rút về sau, hạt giống kia liền triệt để yên lặng. Mặc dù có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa thần lực vẫn còn, nhưng tựa như là chặt đứt lưới điện thoại, không đánh được điện thoại. Cũng không biết hạt giống này còn có thể hay không đưa đến bảo vệ đoàn tàu tận thế tác dụng. Vạn nhất lại gặp phải loại kia nắm giữ thần lực quái vật. Hoắc Lệ lắc đầu, đem những này lo lắng ném ra sau đầu. Tính toán, không nghĩ như vậy nhiều. Xe đến trước núi ắt có đường. Hoắc Lệ háng giọng một cái, bày ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng, thầm thì nói ra, "Đào à, ngươi lo lắng nhân loại tiền đồ, đối với cái này ta cảm động hết sức. Nhưng việc này a, ngươi thật không cần lo lắng. Cái kia quái vật ta không phải đã xuất thủ giải quyết sao? Đến mức những cái kia zombie." Hoắc Lệ ánh mắt lạnh lẽo, trong giọng nói lộ ra một cỗ sát phạt quả đoàn ba khí, không quản là nguyên bản dã quái, hay là những cái kia chủ động tiếp thu virus zombie, phản bội nhân loại cầu sinh giả, cùng với những cái kia buồn nôn cộng sinh thể. Tất cả đều phải hất lên. Chỉ cần có ta Hoắc Lệ tại, nhân loại liền vĩnh viễn làm mảnh này tận thế chúa tể thế giới. Người nào tán thành? Người nào phản đối? Đào Khả Nhi dùng một loại cực kỳ ánh mắt hoài nghi nhìn từ trên xuống dưới Hoắc Lệ, phản phất tại nhìn một cái người xa lạ, thật hay giả? Ngươi muốn thay nhân loại cầu sinh giả ra mặt? Ngươi không phải đều thành Hoa Hải giáo hội giáo chủ sao? Nàng nhỏ giọng thầm thì nói, ta còn tưởng rằng ngươi lập tức liền muốn thi biến nha. Dù sao cái kia Sở Hằng cũng thay đổi. Hoắc Lệ sạm mặt lại, ta nếu là thi biến, khẳng định cái thứ nhất cắn ngươi, đem ngươi biến thành zombie miêu nương. Đào Khả Nhi nhếch miệng, khinh thường nói, dừng a. Ta vậy mới không tin ngươi thật muốn làm loại kia toàn thân chảy mủ, tỏa ra hôi thối quái vật đây. Đại bộ phận cầu sinh giả đều là thực tế sống không nổi nữa, hoặc là nhận lấy không cách nào khép lại vết thương chí mạng, mới sẽ lựa chọn nương nhờ vào cái kia Hoa Hải giáo hội. Giống chủ nhân loại này sống đến như thế thoải mái, làm sao có thể nghĩ quẩn. Lập tức, nàng lời nói xoay chuyển, có chút do dự nói, "Ừm. Bất quá dù vậy, liền tính ngươi tỏ rõ lập trường, nàng khả năng cũng không quá nguyện ý lên xe a. Dù sao nàng người kia quen thuộc độc lai độc vãng, mà còn." Nàng liếc qua Hoắc Lệ, thăm dò tính mà hỏi thăm, "Chẳng lẽ ngươi muốn mạnh mẽ đem nàng bắt vào đến? Cái này không tốt lắm đâu. Đó là trắng trợn cướp đoạt dân nữ ai?" Hoắc Lệ một mặt chính khí phản bác, "Cái nào? Ta Hoắc Lệ chưa từng làm ép buộc người khác sự tình. Ta từ trước đến nay đều là lấy lý phục người, giảng đạo lý. Lại nói, ta còn chưa nói nhất định phải để cho nàng lên xe đây. Trước tiên cần phải nhìn mặt hàng." Khu khu, nhìn thực lực lại nói. Đào Khả Nhi càng thêm nghi ngờ, nghiêng đầu hỏi, "Vậy là ngươi muốn tìm nàng làm gì? Đã không cầu người, cũng không cầu xe." Hoắc Lệ chuyện đương nhiên nói ra, "Đương nhiên là giao phí bảo hộ á." Chương 147, không nhiều, cũng liền một vạn. Chương 147, không nhiều, cũng liền một vạn. Nàng không phải cơ giới thần giáo người sao? Hay là cái gì nhân loại bên cạnh đứng đầu chiến lược sao? Ta vừa rồi phí đi như vậy nhiều đạn dược, thậm chí vận dụng tên lửa sở tê nhờ, mới diệt trừ cái kia nhiều mắt quái, bảo vệ cơ giới thần giáo đám người kia an nguy. Đây chính là ân cứu mạng. Nàng xem như cơ giới thần giáo người, không được bày tỏ một chút. Đào Khả Nhi kinh ngạc đến há to miệng, một mặt bất khả tư nghị, "A, ngươi là vì thu phí bảo hộ mới để cho ta liên hệ nàng? Ta còn tưởng rằng ngươi là thèm nhân gia thân thể, muốn đem nàng cũng thu vào hậu cung đây." Hoắc Lệ ho khan hai tiếng, che giấu một chút xấu hổ, đương nhiên là. Khụ khụ. Tóm lại, ngươi chuyển lời nàng, để cái kia cơ giới thần giáo mau đem phí bảo hộ góp một cái. Nếu không lần sau lại có cùng loại quái vật, ta nhưng là không xuất thủ a. Để chính bọn họ cầm đầu đi đánh. Đào Khả Nhi nháy nháy mắt, hỏi, "Nha, cái kia phí bảo hộ kim là?" Hoắc Lệ đưa ra một ngón tay nói, "Không nhiều, 10.000 kim tệ." Đào Khả Nhi mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, "Ngươi ăn cơ đây? 10.000 kim tệ, đem toàn bộ cơ giới thần giáo người cả người lẫn xe đều bán, đoán chừng đều góp không lên số này. Hiện tại đại gia trong tay có thể có cái mấy chục kim tệ đều tính toán phu hào." Hoắc Lệ xem thường nói, "Ta cứu chính là toàn nhân loại, lại không chỉ một cơ giới thần giáo. Con quái vật kia nếu như không diệt trừ, sớm muộn cũng sẽ ăn hết tất cả nhân loại phương tiện. Cho nên bút chứng này, những người khác cũng phải tính đến. Ta cũng không tin, toàn nhân loại cộng lại góp không lên số này." Đào Khả Nhi cắn răng, muốn phản bác nhưng lại cảm thấy Hoắc Lệ nói thật giống như có chút đạo lý. "Ngươi..." Tỉ mỉ nghĩ lại, cái kia nhiều mắt quái vật đúng là cái cự đại uy hiếp. Nó đối dọn bị không thế nào quan tâm, nhưng đối với nhân loại đây chính là thường xuyên cả người lẫn xe đuổi tận giết tuyệt, thậm chí có thể thôn vệ phương tiện tiến hóa. Nếu như không diệt trừ nó, nhân loại không sớm thì muộn sẽ bị nó ăn sạch. Từ góc độ này đến nói, Hoắc Lệ đúng là cứu toàn nhân loại. Có thể là, dù vậy 1.000 không kim tệ cũng không phải cái số lượng nhỏ a. Đây quả thực là con số trên trời. Hoắc Lệ xua tay, một mặt ta rất khoan dung biểu lộ, ta từ trước đến nay rộng lượng, hiện tại không bỏ ra nổi đến không quan hệ, trước thiếu cũng được. Về sau ta chính là Hoa Hải giáo hội giáo chủ, kiêm toàn nhân loại chủ nợ. Từ từ trả nha, ta không gấp. Đào Khả Nhi im lặng mà nhìn xem hắn, đề nghị, ta cảm thấy, ngươi còn không bằng trực tiếp ra mặt kéo đội ngũ đây. Lấy ngươi bây giờ hy vọng cùng thực lực, chỉ cần vung cánh tay hô lên, có lẽ có thật nhiều người muốn cùng tùy ngươi. Đến lúc đó tổ kiến một cái so người nhặt rác thương hội còn lớn thế lực, chẳng phải là uy phong hơn. Hoắc Lệ trợn trắng mắt một cái thật to, một mặt ghét bỏ, kéo đội ngũ. Cái kia không được bận rộn chết. Bao ăn quản uống quản cùng mới, còn phải xử lý các loại lông gà vỏ tỏi phá sự. Thật muốn thu tiểu đệ, ta cũng chỉ nghĩ thu những cái kia có năng lực đặc thù, có thể một mình đảm đương một phía tinh anh tiểu đệ. Một đống già yếu tàn tật, ta cũng không có địa phương cho bọn họ ở a. Hoắc Lệ cũng không muốn chính mình đoàn tàu tận thế biến thành viện điều dưỡng hoặc là trại dân tị nạn. Trừ phi về sau có thể làm đến phim khoa học viễn tưởng bên trong loại kia thiên không thành, dỗ bồ tẹt loại hình siêu cự hình phương tiện. Nếu không, căn bản không có chỗ tiếp nhận những cái kia bừng hữu. Ăn cơm rồi Lưu Kính Ly bưng thức ăn nóng hổi đi tới, đem cuối cùng một bàn pha đến vừa đúng bò bít tết mang lên bàn ăn. Vùng xe bên trong ánh đèn vàng ấm, không khí bên trong tràn ngập đồ ăn nồng đậm mùi thơm. Ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, thưởng thụ lấy cái này tận thế bên trong khó được hài lòng thời gian. Nhưng mà, vẹn vẹn ngăn cách một tầng thật dày hợp lại bọc thép cùng kính chống đạn, ở ngoài thùng xe hoang nguyên trong bóng đêm, lại thỉnh thoảng truyền đến một ngạt súng pháo âm thanh cùng dọn bị gào thét thảm thiết. Oeng, cộc cộc cộc, phía ngoài tàn khốc chém giết cùng trong xe ấm áp bữa tối tạo thành cực độ cắt đứt lại hoang đường so sánh. Đào Khả Nhi cắn bằng bạc cái đĩa, ánh mắt có chút mê lim mà nhìn xem ngoài cửa sổ nơi xa chợt lóe lên bạo tạc ánh lửa, đột nhiên hỏi, "Hoắc Lệ, ngươi nói, loại này một vòng lại một vòng tận thế thí luyện, lúc nào sẽ kết thúc a? Chúng ta có thể đợi được khôi phục bình thường ngày đó sao?" Hoắc Lệ cắt bỏ bít tết tay có chút dừng lại. Trong đầu nháy mắt hiện lên cái kia quỷ dị sân chơi, cái kia treo ở trên trời bít xeo mặt trời, còn có đám kia vây quanh xa bàn chơi bùa, xem chúng sinh như sâu kiến tiểu hải. Hắn đặt dĩa xuống, bưng lên rượu đỏ nhấp một miếng, ngựa khí sâu kín nói ra, "Có lẽ chờ cái nào đó tiểu hải chơi hết hưng, lại hoặc là chờ một số tồn tại triệt để công hãm nơi này." Đào Khả Nhi chớp chớp mắt to, một mặt mở mịt, "Tiểu hải, công hãm cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Cái này cùng tiểu hải có quan hệ gì?" Hoắc Lệ nhìn xem nàng cái kia trong suốt bên trong lộ ra một tia ngu xuẩn ánh mắt, lắc đầu, một lần nữa cầm lấy dao đĩa, "Không có gì." Đoán mò, trong lòng hắn thầm nghĩ, loại kia làm người tuyệt vọng chân tướng, hay là đừng để các nàng tiếp xúc cho thỏa đáng. Biết chính mình chỉ là người khác xa bàn bên trong con kiến, đối với các nàng đến nói quá tàn khốc, cũng không có chút ý nghĩa nào. Sau một thời gian ngắn, bữa tối kết thúc. Lưu Kính Ly tay chân lanh lẹ thu thập xong bát đũa. Hoắc Lệ lười biếng tựa vào mềm dẻo ghế sofa bằng da thật, tiện tay từ hệ thống ba lô bên trong lấy ra máy bay không người lái cùng tay cầm, cái kia điều khiển tay cầm mang theo HD màn hình. Hắn đem tay cầm phân biệt đưa cho Đào Khả Nhi cùng Lưu Kính Ly. Mới vừa mua máy bay không người lái đồ chơi, mỗi người một cái, đều thử xem. Vừa vặn giúp ta kiểm tra một chút cái đồ chơi này, nhìn ban đêm tính năng cùng điều khiển xúc cảm, về sau đây chính là các ngươi điều tra công cụ. Hai nữ tiếp nhận tay cầm, nhìn trên màn ảnh sáng lên ban đầu hóa giới diện cùng thời gian thực chuyển camera hình ảnh, trong mắt lộ ra thần sắc tò mò, bắt đầu tại rộng rãi trong xe bày ra tới. Đào Khả Nhi loay hoay một hồi tay cầm, nhìn màn ảnh bên trong có chút lắc lư hình ảnh, rất nhanh liền mất kiên trì. Bên nàng quá mức, nhìn xem Hoắc Lệ nói ra, bên trong cái, kỳ thật ta có thể cưới phong bạo kỵ sĩ đi ra điều tra. Như thế tầm mắt càng trống trải, mà còn nếu như gặp phải địch nhân ta cũng có thể trực tiếp phản kích. Hoắc Lệ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu. Không được. Mặc dù phong bạo kỵ sĩ tại động lực bọc thép hình thái bên dưới lực phòng ngự kinh người, nhưng muốn tiến hành khoảng cách dài thần tốc điều tra, nhất định phải hoán đổi thành xe gắn máy hình thái. Loại hình thái đó bên dưới, người điều khiển là bại lộ tại bên ngoài. Hiện tại trên cánh đồng hoang không chỉ có quái vật, còn có nắm giữ các loại quỷ dị thiên phú và vũ khí tầm xa cầu sinh giả. Vạn nhất bị cái nào lão lục tay bắn tỉa đánh cái bắn lén, hoặc là đột nhiên gặp phải mưa axit, Đào Khả Nhi cái này thân thể nhỏ bé có thể gánh không được. Chương 148, Hỏa Tiễn nâng lên khí. Chương 148, Hỏa Tiễn nâng lên khí. Hoắc Lệ cũng không muốn chính mình thật vất vả bồi dưỡng đứng lên chuyên môn người điều khiển kiêm hầu gái ra cái gì sơ suất. Đang hoang luyện máy bay không người lái, nhục thân điều tra loại này sự tình, về sau ý nghĩ. Đào Khả Nhi nhếch miệng, đem tay trôi hướng trên chân ném một cái, một mặt không hứng lắm bộ dạng. Nha. Bên kia, Lưu Kính Ly ngược lại là chơi đến rất hăng say. Nàng thân sắc chuyên chú, ngón tay linh hoạt kích thích trục quay, trên màn hình máy bay không người lái tại buồng xe chật hẹp không gian bên trong làm ra mấy cái xinh đẹp chiến thuật lẩn tránh động tác. Hoắc Lệ nhìn ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ. Lưu Kính Ly đây là tại liều mạng hiện ra chính mình giá trị. So với nắm giữ cường lực phương tiện cùng nhân mạch Đào Khả Nhi, Lưu Kính Ly biết rõ tin tức quá ít, quan hệ nhân mạch cũng quá đơn bạc. Nàng một mực có thật sâu cảm giác nguy cơ, lo lắng bạn nhất ngày sau Hoắc Lệ lại mang về một cái nắm giữ cấp S thiên phú hoặc là cường lực kỹ năng nữ nhân, nàng địa vị liền sẽ triệt để sa sút, biến thành có cũng được mà không có cũng không sao bình hòa. Cho nên dù chỉ là điều khiển máy bay không người lái loại này được nhỏ, nàng cũng phải làm đến tốt nhất. Một lát sau, Lưu Kính Ly đã có thể so sánh thông thuận điều khiển máy bay không người lái xuyên qua buồng xe chỗ nối tiếp, tiến về đặc biệt địa điểm lơ lửng. Hoắc Lệ ở bên cạnh quan sát một trận, phát hiện một cái chi tiết. Những này máy bay không người lái lượng điện chỉ thị đầu một mực không có thay đổi động tới. Xem ra những này máy bay không người lái cùng phía trước lính gác cơ giới cùng loại, đều không cần ngoài định mức ngoại bộ cung cấp năng lượng. Những này máy bay không người lái khả năng cũng là cấp S thiên phú sản vật. Dù sao loại này gần như vĩnh động năng nguyên đặc tính, hẳn là cao giai thiên phú tạo vật thiết lập chuẩn. Gặp hai nữ luyện đến không sai biệt lắm, Hoắc Lệ đứng lên, chỉ thông hướng phòng điều khiển cửa tự động. Đúng rồi, còn có chuyện này. Đóa Hoa kia tạm thời hạ tuyến, trong thời gian ngắn hẳn là liên lạc không được, các ngươi cũng không cần lại cảm thấy sợ hãi. Hoắc Lệ ý tứ rất rõ ràng, không cần phải trốn tại số một buồng xe bên trong, phòng điều khiển cùng liên thông phòng ngủ chính hiện tại đã không phải là cấm khu. Lưu Kính Ly nghe vậy, rõ ràng thở dài một hơi, phía trước viên hạt giống kia để nàng căn bản không dám tới gần phòng điều khiển nửa bước. Đào Khả Nhi thì là ánh mắt sáng lên, nháy mắt nghe hiểu Hoắc Lệ lời ngầm. Nàng đưa ra nắm tay nhỏ, nhẹ nhàng truy một chút Hoắc Lệ ngực, nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa, ấy hiểu nàng tiến đến Hoắc Lệ bên hai, nhẹ giọng nói, "Cái kia, chờ chút đi tìm ngươi chơi a." Hoắc Lệ nhún vai, đứng dậy xuyên qua cửa tự động, về tới phòng điều khiển. Hắn tại rộng lớn ra thật trên ghế lái ngồi xuống, ngón tay có tiết tấu đập vô lăng, ánh mắt dần dần thay đổi đến thâm thúy. Phía trước kinh lịch, nhất là cái kia quỷ dị sân chơi cùng đám kia chơi cắt bản tiểu hài để hắn khắc sâu ấn tượng. Cái kia xa hạp nhà sưu tập, mặc dù cái kia thanh âm non nớt nghe tới là tại thiện ý nhắc nhở ta, để ta cách bất điều hòa xa một chút, nhưng loại này bị người trở thành con kiến nhìn trộm, bị người tùy ý loay hoay vận mệnh cảm giác, thật mẹ nó để người khó chịu a. Hoắc Lệ hít sâu một cái, dạ tâm đang điên cuồng phát sinh. Tất nhiên cái này thế giới tồn tại thần, tất nhiên tất cả những thứ này chỉ là cái xa bàn trò chơi. Vậy ta có cơ hội hay không? Thành thần đâu? Hoặc là nói, trở thành cái kia nhảy ra xa bàn, thậm chí có thể cùng những cái kia tiểu hài bình khởi bình tọa người chơi. Hắn hồi tưởng lại cái kia nhiều mắt quái vật sau khi chết tình cảnh. Con quái vật kia bị bất điêu hoa giết chết về sau, lưu lại thần lực cũng không có tiêu tán, mà là bị đoàn tàu tận thế hấp thu, trực tiếp dẫn đến mặt lộ đồng hành kỹ năng phát sinh chất biến tiến lên giai. Cũng chính là nói, thần lực hoặc là nói quyền hành là có thể rời đi. Nó tựa như là một loại cao giai năng lượng, người nào cướp được liền là ai. Như vậy, ta nên từ chỗ nào tiếp tục hấp thu thần lực đâu? Hoặc là nói, loại này hấp thu bản thân có cái gì ngoài định mức điều kiện? Là nhất định phải từ thần minh xuất thủ đánh giết, vẫn là phải là đồng nguyên lực lượng? Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua ghế lái phụ. Viên địa trắng tinh hạt giống yên tĩnh nằm tại trong một giấy, không hề có động tĩnh gì. Đáng tiếc bất điêu hoa đứa mạng. Nếu không ngược lại là có thể hỏi một chút hắn. Hoắc Lệ lắc đầu, đem những này tạm thời không cách nào nghiệm chứng phỏng đoán dằn xuống đáy lòng. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Hiện nay việc khẩn cấp trước mắt, hay là trước tăng cao thực lực. Tất nhiên thần lực tạm thời không lấy được, vậy liền trước làm điểm thực tế. Nhìn có hay không mới thủ lĩnh quái đổi mới đi ra, trước tiên đem thủ sát đoạn. Thủ sát bảo dương bên trong đồ vật, có thể là thực sự tăng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ. Lúc này ngoại giới đã triệt để đen lại, trên cánh đồng hoang đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có nơi xa ngẫu nhiên lóe lên lôi quang cùng không biết tên quái vật gào thét. Hoắc Lệ điểm mở kênh chat thế giới. Trên màn hình đổi mới tốc độ rất nhanh, nhưng phần lớn đều là chút nhảm chán nước bọt lời nói. Kênh chat thế giới có người tại tọa độ 124,567, phụ cận sao? Cần tờ tờ đội qua đêm. Ta có hai cái súng ngắn. Cái thời tiết mắc toi này càng ngày càng lạnh, người nào có chăn đông giao dịch. Vừa rồi giống như nghe đến bên kia có rất lớn động tĩnh, có phải là có quái? Đừng đi. Đó là bầy zombie. Đi chính là chịu chết. Hoắc Lệ nhíu nhíu mày. Tất cả đều là nói nhảm. Gần như không có liên quan tới mới quái vật có giá trị tin tức. Cũng là, hiện tại không có khu an toàn, tất cả mọi người giải rác tại địa đồ các ngõ ngách, úp còn không mang nổi mình úp, ai còn có tâm tư đi điều tra tình báo. Xem ra, vẫn là phải dựa vào chính mình tìm. Hoắc Lệ suy nghĩ một chút, làm ra quyết định. Tất nhiên phổ thông khu vực không có chất béo, vậy liền trực tiếp đi ám khu. Ám khu bản thân quái vật mật độ liền lớn, bảo dương phẩm chất cũng cao. Hiện tại lại là buổi tối, ám khu hoàn cảnh điệp ra đêm tối bờ UFF, thi quần số lượng sợ rằng sẽ đạt tới một cái trình độ khủng bố. Đối với người khác mà nói là cấm khu, với ta mà nói, đó là quét kim tệ thiên đường. mà còn tất nhiên muốn đi mạo hiểm, vậy thì phải chọn cái có đầy đủ sức hấp dẫn khen thưởng địa phương. Hoắc Lệ chậm rãi hai mắt nhắm lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ý thức của hắn nháy mắt chìm xuống, tiến vào cái kia mảnh tối tăm mở mịt tầng sâu không gian ý thức. Tại cái này mảnh xám xịt hư không bên trong, xung quanh hiện ra vô số lấm ta lấm tấm quang mang, mỗi một cái điểm sáng đều đại biểu cho một cái chưa mở ra bảo dương. Hoắc Lệ ý thức tại những này điểm sáng bên trong xuyên qua, sàng chọn. Ý thức đụng vào cái thứ nhất điểm sáng màu lam, tin tức hiện lên, giãn nở bình xăng, khi hữu, trong lòng Hoắc Lệ cười nhạo, rắc rưởi. Lao tử thiên phú là vô hạn nhiên liệu, muốn cái đồ chơi này làm gì? Làm bình nước sao? Ý thức vượt qua, đụng vào cái thứ hai điểm sáng màu tím, tăng cường phòng ngừa bạo lực màng, cao cấp, gần cả. Đoàn tàu tận thế bọc thép đã đủ dày, dán cái màng có làm được cái gì? Phòng tạo sần sao? Đúng lúc này, nơi xa một cái chói mắt điểm sáng màu vàng nóng hấp dẫn chú ý của hắn. Quang mang kia tại không gian xám xịt bên trong giống như hải đăng chói mắt. Hoắc Lệ mừng rỡ, ý thức cấp tốc đắm chìm trong đó. Một nhóm kỹ càng tin tức nháy mắt hiện lên ở trong đầu, bộ trợ đẩy tên lửa nhiên liệu lỏng phẩm chất, truyền thuyết, màu vàng, loại hình, linh kiện phương tiện hiệu quả, lắp đặt phía sau có thể mở ra chế độ thúc đẩy. Nói rõ, tiêu hao đại lượng nhiên liệu, nháy mắt buộc phát to lớn lực đẩy, làm phương tiện thu hoạch được kinh khủng tăng tốc độ cùng tự tốc. Thời gian cún đồ một phút, Hoắc Lệ bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Chính là nó. Chương 149, tìm ngươi chơi chương 149, tìm ngươi chơi đây chính là ta muốn. Gia tăng động lực tuyệt đối lợi khí. Mặc dù nói rõ bên trong biết tiêu hao đại lượng nhiên liệu, nhưng cái này đối ta đến nói căn bản không phải tác dụng phụ, mà là bài chơi. Phối hợp ta vô hạn nhiên liệu, cái đồ chơi này chính là cái chỉ có một phút làm lạnh vô hạn bắn gọn kỹ năng. Hoắc Lệ nắm chặt vô lăng, nhếch miệng lên một vệ tình thế bắt buộc đủ cười. Có thể chạy có thể đánh, mới là tận thế sinh tồn vương đạo. Mặc dù bình thường hành hạ người mới không cần, nhưng nếu như lại đụng phải cùng loại nhiều mắt quái như thế có thần lực gia trì, đánh không chết lại khó dây dưa quái vật, thứ này liền có thể có tác dụng lớn. Đánh không chết ngươi, nhưng ta có thể dắt chết ngươi, hoặc là trực tiếp một chân chân ga vung ngươi mười con phố. Mà còn, hắn nhìn thoáng qua trong đầu cái kia điểm sáng màu vàng nóng vị trí. Cái này truyền thuyết cấp bảo dương, vừa vặn ngay ở phía trước một chỗ ám khu bên trong. Tiến đường, mở. Vâng. Hoắc Lệ một chân đạp cần ga tận cùng. Đoàn tàu tận thế cái kia khổng lồ thân thể chấn động mạnh một cái, V16 động cơ phát ra như dã thu gào thét, to lớn hàng không lốp xe cuốn lên đẩy trời cát bụi, giống như một đầu sắt thép cự thú, gầm thét xông vào vô biên cảnh đêm bên trong. Chạy ước chừng 20 phút, hoàn cảnh xung quanh bắt đầu phát sinh rõ rệt biến hóa. Nguyên bản thưa thất cỏ khô cùng thấp bé bụi cây dần dần biến mất, thay vào đó là vật mẹo cao lớn màu đen cây cối, cùng với đại lượng bỏ hoang bê tông kiến trúc xác. Những này to lớn chướng ngại vật che đậy bầu trời, cho dù là có ánh trăng ban đêm, nơi này cũng đưa tay không thấy được năm ngón. Đây chính là cái gọi là ám khu. Nguy hiểm cao, hồi báo cao đại danh tử. Hoắc Lệ nhìn thoáng qua màn ảnh radar. Nguyên bản lẻ tẻ điểm đỏ, giờ phút này rậm rạp chẳng chịt liên thành một mảnh, gần như sẽ lấy đoàn tàu tận thế làm trung tâm xung quanh mấy trăm mét toàn bộ lấp đầy. A, quả nhiên là thi triển. Hoắc Lệ chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn liếm môi một cái. Tất cả đều là hành tàu kim tệ. Tự động hệ thống điều khiển hỏa lực, toàn bộ triển khai. Tự do xạ kích hình thức. CC, thân xe diện ngoài, mấy cái bệ hỏa lực tự động nháy mắt kích hoạt, hồng ngoại thò đầu trong bóng đêm vạch qua từng đạo dây đỏ, cấp tốc khóa chặt xung quanh sông tới bóng đen. Giống. Vô số zombie từ phế tích trong bóng tối lao ra, gào thét nào về phía chiếc này xâm nhập bọn họ lãnh địa sắt thép tử thú. Một giây sau, cộc 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 cộc, ngọn lửa phun ra. Họng súng ngọn lửa trong bóng đêm điên cuồng lập lòe, đem xung quanh chiếu lên giống như ban ngày. Đoàn tàu tận thế nháy mắt hóa thân thành một tòa di động cối xay thịt. Những cái kia nhào lên zombie, vô luận là phổ thông cái xác không hồn, hay là tốc độ hơi nhanh biến dị thể, tại súng máy hạng nặng cùng pháo Vulcan báo kim loại trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Thân thể nháy mắt bị xé nát, hóa thành đầy trời vết vũ cùng chân cụt tay đứt. Hệ thống thanh âm nhắc nhở giống như quét màn hình điên cuồng hoạt động, đánh giết phổ thông zombie, thu hoạch được 0.1 kim tệ đánh giết tinh anh zombie, thu hoạch được 1 kim tệ, thu hoạch được tài liệu, vật liệu phép ít 1 đánh giết phổ thông zombie, thu hoạch được 0.1 kim tệ. Hoắc Lệ nhìn xem hậu trường kim tệ số dư phi tốc tăng lên chữ số, tâm tình vui vẻ. Loại này thu hoạch cảm giác, vô luận kinh lịch bao nhiêu lần đều để người mê muội. Hắn điều khiển đoàn tàu tận thế, một đường nghiền ép thi hải, hướng về trong đầu cái kia điểm sáng màu vàng nóng vị trí đẩy tới. Bất luận cái gì dám ngăn cản tại trước xe chướng ngại vật, hoặc là bị đụng nát, hoặc là bị đánh nát. Cuối cùng, tại một chỗ bỏ hoang căn cứ quân sự quảng trường trung ương, Hoắc Lệ nhìn thấy cái kia mục tiêu. Tại lấy ngàn mà tính dòm bỉ trong vòng đây, một cái tản ra chói mắt ánh sáng màu vàng bảo dương, tiên tính lơ lửng tại một tòa sụp xuống đài chỉ huy phế tích bên trên. Tìm tới. Hoắc Lệ bỗng nhiên đạp xuống phanh lại. Chít chít, đoàn tàu tận thế tại khoảng cách bảo dương 50 mét chỗ dừng lại. Xung quanh dòm bỉ gặp chiếc xe dừng lại, càng thêm điên cuồng tuôn ra tới, tính toán dùng thân thể máu thịt chìm ngập chiếc này trên xa. Hoắc Lệ cười lạnh một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kết nối vào nóc xe Vulcan gạt lính. Lan đi. Ông. Sáu cái thô to nòng súng điên cuồng xoay tròn, một đạo dài đến mấy thước hỏa roi quét ngang mà ra. Phốc 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 phốc, phía trước hình quạt khu vực bên trong zombie nháy mắt bị trống rỗng, tựa như là dùng cao áp súng bắn nước cọ rửa nước bùn mở dạng, trực tiếp bị đánh thành đầy đất thịt nát. Thanh lý ra một mảnh đất trống về sau, Hoắc Lệ cũng không có đích thân xuống xe. Hắn nhấn xuống bệ điều khiển bên trái một cái nút màu đỏ. Khoang thả tiếp tế, mở ra. Lính gác cơ giới, xuất động. Theo thân xe bên trái một trận máy móc vận chuyển âm thanh, khoang thả tiếp tế dưới đáy trở ra. Cả người cao 2 mét, toàn thân từ màu xám bạc kim loại chế tạo hình người máy móc chiến sĩ, theo sườn dốc trượt xuống, nặng nề màn đện ở trên mặt đất. Đông. Lính gác cơ giới hai mắt sáng lên hồng quang, trong tay bưng một cái súng máy hạng nặng, sải bước hướng phế tích bên trên bảo dương đi đến. Xung quanh có mấy cái lọt lưới giòm bị tính toán công kích nó, lại bị nó tiện tay vung lên, to lớn kim loại lực lượng trực tiếp đem giòm bị đầu đập vào trong lồng ngực. Rất nhanh, lính gác cơ giới bò lên phế tích, một tay nắm lên cái kia nặng nề màu vàng bảo dương, quay người trở về. Mấy phút đồng hồ sau, lính gác cơ giới mang theo bảo dương về tới khoang thả thiết kế, cửa khoang đóng lại, khí áp cân bằng hệ thống khởi động, tiến hành tiêu sắt làm việc. Hoắc Lệ ngồi tại trong phòng điều khiển, nhìn xem hệ thống ba lô bên trong nhiều ra đến cái kia màu vàng bảo dương, trực tiếp lựa chọn mở ra. Đinh, chúc mừng ngài mở ra truyền thuyết cấp bảo dương. Thu hoạch được, bộ trợ đẩy tên lửa nhiên liệu lỏng, truyền thuyết, ít một thu hoạch được, kim tệ ít 50. Hoắc Lệ ánh mắt sáng rực, trực tiếp xem nhẹ phía sau hai hạng, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại cái kia tạo hình khoa trương tên lửa đẩy bên trên. Lắp đặt. Ngay tại lắp đặt bộ trợ đẩy tên lửa nhiên liệu lỏng kiểm chắc đến phương tiện vừa xứng. Lắp đặt hoàn thành. Chỉ nghe đuôi xe truyền đến một trận ngột ngạt kim loại cắn vào âm thanh. Hoắc Lệ thông qua phía sau xem giám sát nhìn thấy, tại đoàn tàu tận thế phần đuôi hai bên, trống rỗng nhiều ra hai cái to lớn, tràn đầy công nghiệp bạo lực mỹ học hình trụ tròn tên lửa đẩy phun miệng. Phun trong miệng tĩnh mịch, mơ hồ tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Hoắc Lệ hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt vô lăng. Tới đi, để ta xem một chút truyền thuyết cấp động lực. Hắn liếm môi một cái, đông nhiên nhân xuống đài điều khiển bên trên mới xuất hiện một cái in hỏa diễm tiêu chí nút màu đỏ. Chế độ thúc đẩy, khởi động. Vâng. Hai cỗ màu u lam đuôi lửa nháy mắt từ đuôi xe phun ra ngoài, dài đến mười mấy mét. To lớn lực đẩy nháy mắt bộc phát. Hoắc Lệ chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng đẩy lưng cảm giác đánh tới, cả người bị gắt gao đặt tại trên ghế ngồi, liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Khổng lồ đoàn tàu tận thế, đầu này nặng đến mấy chục tấn sắt thép cự thú, giờ phút này vậy mà giống như là một chiếc nhẹ nhàng xe thể thao, nháy mắt bắn ra cất bước. Siêu, hai bên cảnh vật nháy mắt hóa thành đường cong mơ hồ bay ngược về đằng sau. Nguyên bản ngăn tại trước xe mấy chục con zombie, liền cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp bị cao tốc va chạm sinh ra động năng đụng thành huyết vụ. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, đoàn tàu tận thế liền lao ra ám khu, xông lên bằng phẳng hoang nguyên. Đồng hồ tốc độ bên trên kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, trực tiếp phá trận. Hoắc Lệ nhìn xem cái này tốc độ kinh người, cười thoải mái lên tiếng, ha 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 ha. Thoải mái. Đây chính là ta muốn tốc độ. Có cái đồ chơi này, đừng nói là nhiều mắt quái, liền xem như thần, lao tử cũng có thể vùng nó một mặt bôi khói. Một phút đồng hồ sau, thời gian cùn đổ đến, tên lửa đẩy tự động tắt máy. Đoàn tàu tận thế dựa vào quán tính tiếp tục trượt rất lâu mới chậm rãi giảm tốc. Hoắc Lệ bình phục một chút khoái động tâm tình, dừng xe ở một chỗ tương đối an toàn cản gió sườn núi bên dưới. Tối nay thu hoạch đã đầy đủ phong phú. Không những lấy được truyền thuyết cấp tên lửa đẩy, vừa rồi cái kia một đợt thi triển còn cho hắn cống hiến gần tới 2000 kim tệ. Nên nghỉ ngơi. Hoắc Lệ duỗi lưng một cái, tâm tình thật tốt. Đúng lúc này, sau lưng cửa tự động tê một tiếng trở ra. Đào Khả Nhi mặc cái kia thân khiến người huyết mạch căng phồng trang phục hầu gái, thanh tú động lòng người đứng tại cửa. Trên mặt nàng mang theo một tia đỏ ửng, ánh mắt quyến rũ như thơ, trong tay còn bưng một ly rượu đỏ. Chủ nhân làm xong sao? Nói xong, tìm ngươi chơi đâu chương 150, vậy liền đánh phiếu nợ chương 150, vậy liền đánh phiếu nợ. Hoắc Lệ quay người, có chút hăng hái đánh giá trước mắt Đào Khả Nhi. Không thể không nói, nha đầu này rất hiểu nam nhân, càng hiểu làm sao lợi dụng ưu thế của mình. Hơi có vẻ dưới ánh đèn lờ mờ đặc biệt đáng chú ý, Hoắc Lệ tiếp nhận trong tay nàng rượu đỏ, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tiện tay đem chén rượu đặt ở đài điều khiển bên trên. Vừa rồi thân xe đông đưa lợi hại như vậy, không có hủ dọa ngươi. Hoắc Lệ đưa tay một cái ôm lại nàng vòng eo thon, hơi chút dùng sức, đem nó dùng vào trong ngực, để nàng ngồi tại trên đùi của mình. Đào Khả Nhi kinh hô một tiếng, thuận thế ôm Hoắc Lệ cái cổ, cả người giống con dính người mèo con đồng dạng núp ở trong ngực hắn. Nàng cảm thụ được trên thân Hoắc Lệ cô kia mới vừa trải qua giết chóc cùng cực tốc bao táp phía sau lưu lại khô nóng khí tức, gò má càng đỏ. Doạ! Hù chết nhân ra vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra nha? Đột nhiên lập tức, cả người cũng bay đi ra, nếu không phải Kính Ly tỷ tỷ lôi kéo ta, ta đều muốn đụng vào trên tường. Mặc dù ngoài miệng nói xong sợ, nhưng nàng ngón tay lại không an phận tại Hoắc Lệ ngực vẽ lên vòng vòng. Hoắc Lệ nhếch miệng lên một vệt cười tà, đó là trang bị mới tên lửa đấy. Về sau nếu là lại gặp phải lần trước loại kia đánh không chết, về sau chúng ta liền có thể giống vừa rồi như thế siêu một chút bay đi. Bất quá bây giờ Hoắc Lệ tiến đến bên thai nàng, âm thanh âm ú khàn khàn, chúng ta nên kiểm tra một chút một loại khác chế độ thúc đẩy. Đào Khả Nhi thân thể run lên, ánh mắt mê ly, mềm dẻo kêu một tiếng, meo chủ nhân điểm nhẹ. Sáng sớm hôm sau, trên cánh đồng hoang kia nắng đầu tiên xuyên thấu qua kính chống đạn dài vào phòng điều khiển. Hoắc Lệ thần thanh khí sảng tỉnh lại. Trải qua một đêm chế độ thúc đẩy hắn chẳng những không có cảm thấy bề bài, ngược lại cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Nhìn xem trong ngực vẫn còn ngủ say, giống con mèo con đồng dạng con do Đào Khả Nhi, Hoắc Lệ tâm tình thật tốt. Nha đầu này, tối hôm qua sát thực đủ điên, cũng rất phối hợp. Sắp thực cho cái này khô khan tận thế sinh hoạt tăng thêm không ít niềm vui thú. Hoắc Lệ nhẹ nhàng rút tay ra cánh tay, đứng dậy mặc quần áo tử tế. Hắn nhìn thoáng qua hệ thống giới diện. Tối hôm qua tại ám khu cái kia một đợt cày quái, tăng thêm phía trước tích lũy, hiện tại kim tệ số dư đã đột phá 2 vạn đại quan. Trong tay có lương thực, trong lòng không hoảng hốt. Tiếp xuống, nên làm chuyện chính. Đúng lúc này, bị Hoắc Lệ động tác đánh thức Đào Khả Nhi xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ ngồi dậy. Trên người nàng trang phục hầu gái có chút lộn xộn, tơ trắng tất cũng treo kia, lộ ra da thịt tuyết trắng, ngược lại tăng thêm mấy phần xốp xếp mỹ cảm. Nô. Chủ nhân, nàng mơ mơ màng màng kêu một tiếng, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nắm qua bên cạnh thiết bị liên lạc cá nhân. A, hồi tin tức. Đào Khả Nhi nháy mắt thanh tỉnh, hưng phấn hô, Cố Doanh Chi nhắn lại. Hoắc Lệ nhíu mày, vừa sửa sang lại ống tay áo, một bên hứng hở mà hỏi thăm, "Ồ, cái kia cao lãnh ngự tỷ cuối cùng cam lòng đáp lời." "Nói cái gì?" Đào Khả Nhi nhìn màn ảnh, thì thầm, nàng nói, "Nàng ngày hôm qua nhìn thấy bãi gỗ bị trên trời phá cái động, hỏi có phải là ngươi làm hay không?" Nàng có nói, nàng phía trước nhìn thấy đoàn tàu tận thế hướng bãi gỗ bị phương hướng đi, hỏi chúng ta ở đâu. Ngữ khí nghe tới, rất khiếp sợ. Hoắc Lệ cười lạnh một tiếng, "Khiếp sợ là được rồi. Nói cho nàng, quái vật chính là ta giết, thuận tiện đem định vị phát cho nàng." "Còn có." Hoắc Lệ xoay người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Đào Khả Nhi, đưa ra một ngón tay lung lay, "Đừng quên chính sự, để nàng mang theo tiền tới. 10.000 kim tệ, thiếu một cái cũng không được. Không có tiền liền cầm đồ vật chống đỡ, hoặc là đánh phiếu nợ. Tóm lại, muốn gặp ta, trước tiên cần phải giao vé vào cửa." Đào Khả Nhi nhìn xem Hoắc Lệ bộ kia khôn khéo thương nhân sắc mặt, bất đắc dĩ thở dài, nhỏ giọng đổ nước vào nói, "Biết rồi biết rồi." Thật là một cái chết muốn tiền hỏng chủ nhân. Mặc dù ngoài miệng chửi bậy, nhưng nàng hay là ngoan ngoãn dựa theo Hoắc Lệ ý tứ, cho Cố Doanh Chi phát đi thông tin cùng định vị. Hoắc Lệ đi tới trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài mênh mông vô bờ hoang nguyên. Nơi xa, mấy cái dạo chơi zombie ngay tại chẳng có mục đích bồi hồi. Cố Doanh Chi, song cầm bạ dẹt động lực thiết giáp, hy vọng bản thân ngươi có thể so sánh ngươi trang bị càng thú vị một điểm. Nếu không, cái này 10.000 kim tệ phí bảo hộ, ta có thể là sẽ thu đến rất không khách khí. Một lát sau Đào Khả Nhi ngẩng đầu, biểu lộ có chút đặc sắc, "Chủ nhân," nàng hồi âm. Nàng nói, 10.000 kim tệ quả thực là ăn cướp. Nàng nói cơ giới thần giáo hiện tại nghèo đến đinh đương vang, sở hữu tài nguyên đều dùng để tu bổ tối hôm qua bị hao tổn chiếc xe cùng công sự phòng ngự. Nàng hỏi có thể hay không trả góp, hoặc là dùng tình báo chống đỡ trừ. Hoắc Lệ ngay tại trừ áo sơ mi cáo, nghe vậy cười lạnh một tiếng, "Tình báo? Hiện tại ta còn cần cái gì tình báo? Toàn bộ bản đồ tầm mắt ta đều mở, nàng có thể biết rõ cái gì ta không biết sự tình." Hắn thản nhiên nói cho nàng, không có tiền liền đánh phiếu nợ. Lợi tức theo ngày kết toán, 9 ra 13 bể. Đến mức theo giai đoạn. Nhìn nàng biểu hiện, Đào Khả Nhi rụt cổ một cái, ở trong lòng yên lặng là khuê mật đốt một cái đèn cầy. Đụng tới Hoắc Lệ loại này đem tận thế làm kinh doanh trò chơi chơi nhà tư bản Cố Doanh Chi lần này sợ là phải đại xuất huyết. Thùng thùng, cửa tự động trượt ra, Lưu Kính Ly bưng điểm tâm đi đến. Nàng đổi một thân sạch sẽ đồng phục y tá, mặc dù hay là bộ kia chiến tổn bản phong cách, nhưng hiển nhiên trải qua thanh tẩy cùng may vá. Nhìn thấy trong phòng điều khiển quần áo không chỉnh tề Đào Khả Nhi cùng không khí bên trong tràn ngập đặc thù nào đó mùi, Lưu Kính Ly ánh mắt có chút tối sầm lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục thuận theo nu. Chương 151, tầm bắn chính là đạo lý. Chương 151, tầm bắn chính là đạo lý. Nàng đem bữa sáng, sữa bò nóng cùng sandwich đặt ở đài điều khiển bên trên, nói khẽ, "Chủ nhân, ăn điểm tâm." Sau đó, nàng rất tự nhiên ngồi xổm người xuống, bắt đầu thu thập trên mặt đất giải rác khăn giấy cùng Đào Khả Nhi tối hôm qua ném loạn hai mèo băng tóc. Hoắc Lệ rất hài lòng Lưu Kính Ly hiểu chuyện. Nữ nhân này mặc dù không có Đào Khả Nhi như vậy thoải mái, cũng không có loại kia đặc thù phương tiện chiến lược, nhưng thắng tại chú đáo, quan tâm, mà còn có cực mạnh cảm giác nguy cơ cùng phục tùng tính. "Ân, thả vậy đi." Hoắc Lệ cầm lấy sandwich cắn một cái, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm màn ảnh radar. Ước chừng sau 20 phút, radar biên giới xuất hiện một cái di động cao tốc điểm màu lục. Tốc độ cực nhanh, vượt xa đồng dạng cải tiến chiếc xe. "Tới." Hoắc Lệ nuốt xuống cuối cùng một cái sữa tươi, rút ra một tờ giấy lau miệng. "Đi, đi nên đón một chút chúng ta khách hàng lớn." Hoa Nguyên bên trên, bụi đất tung bay. Một chiếc kim hồng phối màu xe gắn máy giống như một đạo tia chớp màu đỏ, tại tràn đầy đá vụn cùng cái hố bãi gỗ bị bên trên bao tác. Nàng phương tiện hiển nhiên so Đào Khả Nhi phong bạo kỵ sĩ càng thêm phong dài, nhưng chỉnh thể tích lại không bằng phong bạo kỵ sĩ, khả năng cùng phong bạo kỵ sĩ bốc cháy lực bao trùm lộ tuyến tương quan, Cố Doanh Chi chết triệu chi nhãn càng thiên hướng về viện trình ám sát. Giờ phút này, cái kia hình giọt nước thân xe dưới ánh mặt trời phản xạ hào quang chói sáng, to lớn ống bô xe phát ra âm u mà hùng hậu tiếng nổ. Cố Doanh Chi dựa vào trên thân xe, mang theo toàn bộ che thức mũ giáp, thân thể theo xe máy chập trùng mà rung động, thể hiện ra kinh người kỹ thuật điều khiển. Nhưng mà, làm nàng vượt qua một tòa cột cát, nhìn thấy nơi xa chiếc kia dừng ở bình nguyên bên trên quái vật khổng lồ lúc, cho dù ngăn cách mũ giáp, hô hấp của nàng cũng đống nhiên chỉ trệ. Cái đó là, mặc dù tại bức ảnh cùng trong video gặp qua, nhưng tận mắt nhìn thấy chiếc này đoàn tàu tận thế chân dung, mang tới đánh vào thị giác lực hoàn toàn là hai khái niệm. Tiếp cận 3 tầng lầu cao thân xe, giống như di động sắt thép thành lũy. Đầu xe cái kia giữ tận mũi sừng cùng rậm rạp chẳng chịt giáp gai nhọn, tản ra khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Nhất là nóc xe môn kia 6 nòng pháo vung can, cùng với đuôi xe hai cái kia vừa vặn tắt máy, còn tản ra u lam dư ôn to lớn tên lửa đẩy phun miệng. Không một không tại nói chiếc xe này khủng bố chiến lực. Là cái này. Hoắc Lệ tỏa giá, khó trách hắn dám đơn đấu con quái vật kia. Loại này hỏa lực phối trí, quả thực chính là gian lận. Cố Doanh Chi thả chậm tốc độ xe, chậm rãi lái về phía đoàn tàu tận thế. Tại khoảng cách đoàn tàu còn có 50m địa phương, nàng ngừng lại. Đây là một loại yếu thế, cũng là một loại khoảng cách an toàn. Cùng cụt, nàng dừng hẳn xe máy, chân dài chi, tháo xuống mũ giáp. Một đầu lưu loát tóc ngắn theo gió tung bay, lộ ra một tấm thanh lãnh mà tài trí gương mặt. Nàng đẩy một cái trên sống mũi kính đen, ngửa đầu nhìn hướng cái kia cao cao tại thượng phòng điều khiển. Đoàn tàu tận thế bên cạnh khoang thả tiếp tế cửa từ từ mở ra. Hoắc Lệ cũng không có đích thân xuống, mà là đứng tại cái kia giống như ban công khoang thả tiếp tế trên bình đài, từ trên cao nhìn xuống nàng. Đào Khả Nhi cùng Lưu Kính Ly một trái một phải đứng tại sau lưng hắn, giống như hai người thị nữ. Hoắc Lệ hai tay chống tại trên lan can, khóe môi nhếch lên cái kia vẻ mang tính tiêu chí trêu tức đủ cười.
Cố tiểu thư, rất đúng giờ a.
Tiền mang theo sao?
Cố Doanh Chi nhìn xem cái kia đứng tại chỗ cao nam nhân.
Tuổi trẻ, anh tuấn, nhưng trong ánh mắt lộ ra một cỗ xem chúng sinh lạnh lùng như cỏ rác cùng cuồng ngạo. Đây chính là trong truyền thuyết Hóa Thần.
Hoa Hải giáo hội giáo chủ.
Nàng hít sâu một hơi, ngửa đầu, âm thanh thanh lãnh mà có lực, Hoắc tiên sinh, cảm tạ ngài xuất thủ giải quyết con quái vật kia, cứu chúng ta mọi người.
Phần ân tình này, chúng ta cơ giới thần giáo ghi nhớ trong lòng.
Thế nhưng, nàng dừng một chút, nhìn thẳng Hoắc Lệ con mắt, 10.000 kim tệ, chúng ta xác thực không bỏ ra nổi tới. Cho dù đem sở hữu xe đều hủy đi bán sát vụ, cũng góp không đủ.
Hoắc Lệ nhíu mày, tựa hồ sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy.
Hắn hứng hờ móc móc lỗ tai, không bỏ ra nổi đến.
Vậy các ngươi là tính toán quỵt nợ rồi.
Đào Nhi, nói cho nàng, lại ta sổ sách là hậu quả gì?
Sau lưng Đào Khả Nhi thò đầu ra, có chút lúng túng hướng về phía Cố Doanh Chi nháy mắt ra hiệu, sau đó háng giọng một cái hô, cái kia,
đầy đủ biết tỷ.
Chủ nhân nói,
quyết nợ lời nói,
liền đem các ngươi xe đều đốt,
cả người lẫn xe cùng một chỗ đốt.
Cố Doanh Chi sắc mặt biến hóa,
nàng có thể là thấy tận mắt con quái vật kia là như thế nào thôn vệ phương tiện, mà Hoắc Lệ chiếc xe này, nghe nói nắm giữ năng lực giống nhau.
Nàng cắn răng, trầm giọng nói, Hoắc tiên sinh, chúng ta cũng không phải là quyết nợ, chúng ta nguyện ý thanh toán thù lao, nhưng cần thời gian.
Đồng thời điên cuồng cho Đào Khả Nhi phát VM, kênh chặt riêng Cố Doanh Trì, không phải, ngươi làm sao thật cho người khác làm miêu nương hầu gái đi.
Ta phía trước còn tưởng rằng ngươi tại nói bừa.
Đào Khả Nhi, xin nhờ, tận thế sinh tồn rất mệt mỏi tốt ta.
Nơi này 24 giờ điều hòa nước nóng, ta bằng cái gì không lên xe.
Cố Doanh Trì,
24 giờ điều hòa làm nóng nước.
Như thế,
xa xỉ.
Đào Khả Nhi, hắc hắc, động tâm đi.
Cố Doanh Trì, có thể là ngươi cái kia chủ nhân giống như không thế nào quan tâm nhân loại chết sống à.
Nhân loại chết thật tuyệt cũng không có người cho hắn bổ sung nhân viên đúng không?
Đào Khả Nhi, ai, không có cách, nhân gia toàn bộ nhờ chính mình một tay đánh liều, căn bản không dựa vào những người khác sống qua,
à đúng, hắn còn giống như cùng một số thần minh có liên hệ.
Cố Doanh Chi, cái gì?
Một người đánh liều đi ra.
Cái này cả chiếc phương tiện.
Một người.
Cố Doanh Chi, đúng không?
Chờ chút, cái gì gọi là cùng thần minh có liên hệ?
Đào Khả Nhi khuôn mặt nhỏ khó xử, nàng cũng không biết làm như thế nào giải thích, nhưng Hoắc Lệ phía trước tiếp thu hạt giống quả thật có cực mạnh cảm giác áp bách, đây không phải là phổ thông đạo cụ có thể giải thích.
Cố Doanh Chi nhìn xem nói chuyện riêng giới diện, trong lòng rung động từng cơn sóng liên tiếp.
Một người đánh liều đi ra.
Chiếc này trang bị đến tận răng, thậm chí nắm giữ hỏa tiễn tên lửa đẩy đoàn tàu tận thế.
Còn có,
cùng thần minh có liên hệ.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đứng tại chỗ cao, một mặt nghiền ngẫm nam nhân, ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp. Nguyên bản nàng cho rằng Hoắc Lệ chỉ là cái vận khí tốt, bắt đầu rút đến cường lực thiên phú và phương tiện nhà giàu mới nổi.
Hoặc là giống Lục Thừa Uyên như thế, dựa vào thủ đoạn nào đó tụ tập một đám người, đạp người khác thi cốt thượng bị tiêu hùng.
Nhưng Đào Khả Nhi lời nói triệt để lật đổ nàng nhận biết.
Nếu như tất cả những thứ này đều là hắn dựa vào cá nhân thực lực đánh liều đi ra,
vậy cái này nam nhân thực lực cùng nội tình, sợ rằng so ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn.
Mà còn,
cùng thần minh có liên hệ.
Chẳng lẽ đây chính là hắn tự xưng giáo chủ sức mạnh?
Hoắc Lệ nhìn xem phía dưới cái kia thần sắc biến ảo bất định ngự tỷ, tựa hồ mất kiên trì.
Hắn ngáp một cái, lười biếng nói ra, được rồi, đừng tại cái kia mắt đi mày lại phát PM.
Ta biết các ngươi đang nói chuyện gì.
Đơn giản chính là chê ta hát tâm, chê ta chào giá cao.
Hắn chỉ dưới chân Hoa Nguyên, Cố tiểu thư, ngươi phải hiểu rõ hiện tại tình hình.
Đây không phải là tại cùng ngươi làm ăn, đây là tại thu phí bảo hộ,
mà lại là cứu mạng tiền.
Nếu như ta không xuất thủ, các ngươi hiện tại đã tại quái vật trong bụng biến thành một đống sắt vụn cùng thịt não.
Khi đó, đừng nói 10.000 kim tệ, chính là 100 vạn kim tệ, ngươi có mệnh hoa sao?
Cố Doanh Chi hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại.
Nàng biết Hoắc Lệ nói là sự thật.
Tại cái này được nhục cường thực tận thế giới, đạo lý chỉ ở tầm bắn bên trong.
Mà Hoắc Lệ tầm bắn, hiển nhiên bao trùm chân lý.
Chương 152, kiểm tra kỹ năng đi.
Chương 152, kiểm tra kỹ năng đi.
Hoắc tiên sinh, ngài nói đúng.
Ân cứu mạng, xác thực vô giá.
Tất nhiên ngài đồng ý đánh phiếu nợ, vậy ta ký.
Bất quá,
nàng đẩy một cái mắt kính, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tất nhiên là phiếu nợ, dù sao cũng phải có cái trả khoản kỳ hạn cùng phương thức a.
Chúng ta cơ giới thần giáo mặc dù bây giờ không có tiền, nhưng chúng ta có kỹ thuật, có người lực.
Chúng ta có thể vì ngài cung cấp chiếc xe sửa chữa, cải tiến phục vụ, hoặc là vì ngài thu thập đặc biệt vật tư đến gắn nợ.
Hoắc Lệ cười,
cái này liền đúng nha.
Ta liền thích cùng người thông minh giao tiếp.
Hoắc Lệ xua tay, thuận miệng nói, vậy liền định như vậy.
Từ giờ trở đi, cơ giới thần giáo tại ta cần thời điểm, nhất định phải nghe ta hiệu lệnh.
Liên lạc người liền ngươi, Cố Doanh Chi.
Nói xong, hắn không lưu luyến chút nào xoay người, mang theo hai nữ về tới trong xe.
Khoang thả tiếp tế nặng nề cửa khoang chậm rãi dâng lên, đem cái kia tràn đầy dụ hoặc thoải mái dễ chịu thế giới cùng ngoại giới tàn khốc hoang nguyên triệt để ngăn cách.
Cố Doanh Chi đứng tại chỗ, nhìn xem cái kia chậm rãi khép kín cửa khoang, trong lòng tràn đầy khiếp sợ.
Cứ như vậy,
trên miệng ước định,
liền cái chứng tử đều không lập.
Hắn không sợ chúng ta quy nợ.
Lập tức, nàng cười chua xót cười.
Cũng đúng,
ai dám cùng hắn quy nợ?
Cái kia nóc xe pháo vun can cùng tên lửa sợ tỉ nhờ cũng không phải trang trí.
Lúc ấy liền cứng rắn ngọn núi đều bị hắn đánh nát, chớ nói chi là chúng ta những này ra dọn phương tiện.
Trong mắt hắn, chúng ta sợ rằng liền để hắn biết biên nhận theo tư cách đều không có đi.
Đoàn tàu tận thế bên trong,
Đào Khả Nhi đi theo Hoắc Lệ trở lại rộng rãi thoải mái dễ chịu phòng điều khiển, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, chủ nhân,
liền tính trả góp,
cơ giới thần giáo đám kia quỷ nghèo chỉ sợ cũng không trả nổi cái này 10.000 kim tệ a. Bọn họ hiện tại liền sửa xe linh kiện đều phải mở ra tường đông bổ tây tường. Hoắc Lệ nhàn nhạt thờ ơ nói ra, vốn cũng không phải là vì tìm bọn hắn cần tiền. Cái kia 10.000 kim tệ chỉ là cái nguy trang, là cái kim cô chú. Ta chỉ là muốn một cái danh chính ngôn thuận chỉ huy bọn họ lý do mà thôi. Đào Khả Nhi bừng tỉnh đại ngộ, a, đã không cần ra mặt tổ kiến thế lực, tránh khỏi quản lý những cái kia lông gà vỏ tỏi chuyện phiền toái, nhưng lại có khả năng thông qua chủ nợ thân phận, tùy thời sai khiến bọn họ vì ngươi làm việc. Thì ra là thế. Cho nên là vì tại không ảnh hưởng mình sinh hoạt chất lượng điều kiện tiên quyết, thu hoạch được đối với nhân loại người sống sót cùng cơ giới thần giáo thành viên quyền chỉ huy. Nàng nhìn xem Hoắc Lệ, trong mắt tràn đầy sùng bái, chủ nhân ngươi tốt xấu a, bất quá ta rất thích cũng đúng, chủ nhân hẳn là cũng không thiếu điểm này tiền. Lần trước mua những cái kia y phục đều là mấy trăm kim tệ, nói mua liền mua, mắt cũng không chớp cái nào. Hoắc Lệ nhấp một miếng rượu, thưởng thụ lấy lạnh buốt chất lỏng lướt qua yết hầu khoái cảm. Tiền với ta mà nói chỉ là chữ số, nhưng quyền lực, nhất là loại này không cần chịu trách nhiệm quyền lực, mới là đồ tốt. Ngoài xe, Cố Doanh Chi nhìn xem cái kia đã hoàn toàn khép kín, kín kẽ khoang thả tiếp tế để trần, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu ghen ghét. Nàng cúi đầu nhìn một chút trên người mình kiện kia đã xuyên vào vài ngày, dính đầy liêu trần đất cùng với mơ áo, thậm chí có thể nghe được trên người mình tản ra nhàn nhạt mùi mồ hôi bẩn. Tại cái này liền nước tài nguyên đều cực độ thiếu thốn tận thế, tam quả thực là một loại hy vọng xa vời. Mà nam nhân kia trong xe, 24 giờ điều hòa nước nóng, không cần đối mặt zombie uy hiếp, mà còn chỉ cần hầu hạ Hoắc Lệ một người. Cố Doanh Chi thở dài, trong lòng ngũ vị tạp trần. Khó trách Đào Khả Nhi mai danh nhận tích lâu như vậy, liền thông tin đều không về. Nguyên lai là trốn tránh hưởng thụ đi. Thực sự là, để người ghen tị a. Nàng đẩy một cái mắt kính, che giấu đi trong mắt cái kia vẻ cô đơn, một lần nữa đội nón an toàn lên, cưỡi trên xe máy. Với anh, động cơ minh minh, nàng quay đầu xe, hướng về cơ giới thần giáo trụ sở chạy đi. Mặc dù ghen tị, nhưng sinh hoạt còn phải tiếp tục. Mà còn hiện tại, trên người nàng lại nhiều một bút kết xù nợ nần, cùng một phần chịu nặng trách nhiệm. Nhìn xem cái kia vệt kim hồng sắc đèn sau hoàn toàn biến mất tại hoang nguyên phần cuối, Hoắc Lệ thu hồi ánh mắt. Được rồi, nữ nhân kia đi, tiếp xuống nên làm chuyện chính. Hắn đệ xuống máy truyền tin nút bấm, âm thanh truyền khắp buồng xe, kính ly mang lên máy bay không người lái tay cầm, đến phòng điều khiển. Không có qua mấy giây, cửa tự động trượt ra. Liệu kính ly bước nhanh đến, trong tay xít sao nắm chặt điều khiển tay cầm, thần sắc nghiêm túc, thậm chí mang theo một vẻ khẩn trương chờ mong. So với một mặt ta nghĩ mỏ cá Đào Khả Nhi, Lưu Kính Ly đối đãi cái này nhiệm vụ hiển nhiên muốn để tâm nhiều lắm. Trải qua tối hôm qua luyện tập, nàng hiện tại điều khiển thủ pháp đã tương đối thành thạo, ngón tay khoác tại trục quay bên trên tư thế đều rất chuyên nghiệp. Hoắc Lệ thỏa mãn khẽ gật đầu ấn xuống đài điều khiển bên trên nút bấm. Suy, phòng điều khiển bên trái khoang thả tiếp tế lại lần nữa mở ra. Cất cánh. Theo hai tiếng rất nhỏ bù bù, hai khung cỡ nhỏ điều tra máy bay không người lái lóe ra đèn chỉ thị, linh hoạt bay ra cửa khoang, lơ lửng ở giữa không trung. Hoắc Lệ nhìn trên màn ảnh phân màn hình biểu thị hai cái HD hình ảnh, phân phó nói: các ngươi hiện tại nhiệm vụ là điều khiển máy bay không người lái xoay quanh đoàn tàu tiến hành cái bay, làm quen một chút tại chiếc xe di động dưới trạng thái điều khiển xúc cảm. Về sau sở hữu ngoại bộ điều tra nhiệm vụ, khả năng sẽ toàn bộ cắt cử cho hai người các ngươi. Ta không nuôi người rảnh rỗi, hiểu chưa? Đào Khả Nhi nhếch miệng, co quắp tại trên ghế lái phụ, cầm trong tay tay cầm không có thử một cái khuấy động lấy, hiển nhiên không hứng lắm. Đối với nàng mà nói, cái đồ chơi này nào có lái cơ giáp oanh tạc tới sảng khoái. Mà Lưu Kính Ly thì là trịnh trọng khẽ gật đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, không dám có chút lười biếng. An bài tốt hai nữ nhiệm vụ, Hoắc Lệ bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống hành trình. Tất nhiên mặt lộ đồng hành kỹ năng đã tiến giai, không tại giới hạn tại thôn vệ phương tiện, vậy thì phải mau chóng kiểm tra một chút nó mới hiệu quả. Thôn vệ cái gì tốt đâu? Phổ thông đất đá khẳng định không được, tạp chất quá nhiều, độ cứng cũng không đủ. Trong đầu của hắn hiện ra phía trước tại Tề Thiếu Nhai nhìn thấy những cái kia ngọn núi màu đen. Chương 153, thôn vệ, tiến hóa. Chương 153, thôn vệ, tiến hóa. Những cái kia nham thạch tính chất cứng rắn, thậm chí có thể ngắn ngủi kẹt lại cái kia kinh khủng nhiều mắt quái vật, mà còn mặt ngoài bám vào bùn đất rất ít, gần như đều là cả khối nham thạch. Là cái thích hợp kiểm tra địa điểm, mà còn nơi đó vừa vận trải qua đại chiến, có lẽ không có gì mắt không mở dám đi qua. Hạ quyết tâm, Hoắc Lệ một chân chân ga, đoàn tàu tận thế phát ra rít gào chậm chậm, chậm rãi khởi động. Ngồi bước vàng, mục tiêu Tề Thiếu Nai. Hắn liếc qua bên cạnh hứng hở Đào Khả Nhi, lại liếc mắt nhìn hết sức chăm chú Lưu Kính Ly, lạnh lùng bổ sung một câu: hai người các ngươi điều khiển máy bay không người lái đuổi theo, tốc độ xe sẽ càng lúc càng nhanh. Nếu ai thao tác sai lầm đem máy bay không người lái đâm cháy, hoặc là mất dấu. Hoắc Lệ nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhẫn ý: tối nay thì không cho ăn cơm. Xem chúng ta ăn. Nghe đến không cho phép ăn cơm bốn chữ này, nguyên bản còn co quắp trên ghế giống đầu cá ướp muối Đào Khả Nhi nháy mắt bắn lên. A, đừng a chủ nhân. Nhân ra ngay tại lớn thân thể đây, không ăn cơm sẽ đói gầy. Đói gầy xúc cảm sẽ không tốt. Nàng một bên kêu rên, một bên luống cuống tay chân nắm chặt tay cầm, nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia đã bắt đầu có chút lạc hậu máy bay không người lái hình ảnh, tranh thủ thời gian đẩy cán ra tốc. Ai nha, chậm một chút chậm một chút. Muốn đụng phải. Hoắc Lệ không để ý nàng phàn nàn, dưới chân chân ga ngược lại giẫm đến sâu hơn một chút. Đoàn tàu tận thế tốc độ bắt đầu vững bước tăng lên, từ cất bước chậm chạp dần dần ra tốc đến mỗi giờ 60 km, sau đó là 80 km. Ngoài cửa sổ phong cảnh bắt đầu phi tốc lui lại. Đối với điều khiển máy bay không người lái hai nữ đến nói, độ khó nháy mắt có chỉ số cấp lên cao. Không chỉ muốn khống chế máy bay không người lái đuổi theo đoàn tàu tốc độ, còn muốn thời khắc chú ý xung quanh hướng gió biến hóa, cùng với tránh đi đoàn tàu chạy lúc cuốn lên cát bụi và khí lưu. Lưu Kính Ly trên trán rịn ra mồ hôi mịn, nhưng nàng ánh mắt lại càng kiên định. Ngón tay của nàng tại trục quay bên trên điều khiển tinh vi, điều khiển máy bay không người lái từ đầu đến cuối ổn định lơ lửng ở đoàn tàu bên phải phía sau 30 mét vị trí, đây là một cái tuyệt giai điều tra thị giác. Mà Đào Khả Nhi bên kia liền có vẻ hơi chật vật. Nàng máy bay không người lái một hồi bay quá cao, một hồi lại suýt chút nữa đụng vào ven đường cây khô, giống con uống say con rồi đồng dạng tại trên không tán loạn. Ổn định. Hoắc Lệ nhìn thoáng qua màn hình, lạnh giọng nhắc nhở, bên trái có khí lưu nhiễu loạn, để thấp độ cao. Đừng chỉ nhìn lấy truy tốc độ, chú ý tư thái. Đào Khả Nhi cắn môi, thu hồi bình thường cười đùa tí tưởng, bắt đầu nghiêm túc. Nàng mặc dù tính cách nhảy thoát, nhưng dù sao cũng là có thể khống chế đặc thù phương tiện người, phản ứng thần kinh cùng không gian cảm giác đều không kém. Tại Hoắc Lệ mấy lần nhắc nhở về sau, nàng dần dần tìm tới cảm giác, máy bay không người lái cũng chậm chậm ổn định lại, đi theo đoàn tàu bên trái. Sau một thời gian ngắn, đoàn tàu tận thế đến Tề Thiếu Nhai. Nhìn trước mắt mảnh này quen thuộc màu đen hạc cốc, Hoắc Lệ chậm rãi dừng xe lại. Nguyên bản chật hẹp cửa hải đã bị phía trước chiến đấu nổ hoàn toàn thay đổi, khắp nơi đều là đá vụn cùng hố bom. Nhưng hai bên cái kia cao ngất màu đen vách đá vẫn đứng vững không ngã, tản ra băng lãnh cứng rắn khí tức. Đến. Hoắc Lệ đè xuống nút bấm, khoang thả tiếp tế đóng lại, hai khung máy bay không người lái thuận lợi trở về địa điểm xuất phát thu hồi. Đào Khả Nhi thở dài nhẹ nhõm, đem tay trôi ném một cái, cả người sủi lơ trên ghế, mệt chết bản tiểu thư. Cái này so lái cơ giáp còn mệt hơn người, con mắt đều phải hoa. Lưu Kính Ly mặc dù cũng có chút hề bại, nhưng trên mặt cũng lộ ra thỏa mãn nụ cười. Nàng làm đến, mà còn làm đến rất tốt. Hoắc Lệ tán thưởng nhìn Lưu Kính Ly một cái, sau đó quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ cái kia to lớn màu đen đá. Tiếp xuống, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Hắn điều khiển đoàn tàu tận thế, chậm rãi tới gần trong đó một khối lồi da to lớn màu đen nham thạch. Khối nham thạch này chừng nửa cái buồng xe lớn như vậy, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, tính chất cực kỳ tỉ mỉ. Khoảng cách 5 mét, phù hợp kỹ năng phóng thích điều kiện. Hoắc Lệ hít sâu một hơi, ý niệm khóa chặt khối kia nham thạch. Mặt lộ đồng hành phát động. Ông, một cỗ vô hình ba động nháy mắt từ đoàn tàu tận thế bên trên bộc phát ra, bao phủ khối kia nham thạch to lớn. Một giây sau, làm cho người rung động một màn phát sinh. Khối kia cứng rắn vô cùng màu đen nham thạch, vậy mà giống khối băng gặp liệt hỏa mở dạng, bắt đầu cấp tốc hòa tan, phân giải. Nó hóa thành vô số màu đen lưu quang hạt căn bản, điên cuồng mà dâng tới đoàn tàu tận thế, dung nhập thân xe bọc thép bên trong. Tạch tạch tạch, đoàn tàu tận thế phát ra từng đợt kim loại ma sát giòn vang. Hoắc Lệ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân xe kết cấu ngay tại phát sinh một loại nào đó biến hóa về chất. Nguyên bản màu xám bạc hợp lại bọc thép mặt ngoài, bắt đầu hiện ra một tầng nhàn nhạt hào quang màu đen, phản phất rát lên một tầng không thể phá vỡ hắc diệu thạch sơn phủ. Vài giây đồng hồ phía sau, khối kia nham thạch to lớn hoàn toàn biến mất không thấy. Mà đoàn tàu tận thế giao diện thuộc tính bên trên cũng nhảy ra một nhóm mới nhắc nhở, thôn vệ thành công, thu hoạch được tài liệu đặc tính, hắc diệu nham bọc thép, lượng nhỏ, phương tiện lực phòng ngự tăng lên, thân xe trọng lượng gia tăng, kết cấu cường độ tăng lên. Hoắc Lệ nhìn xem cái kia đi nhắc nhở, trong mắt lóe lên một tia mừng như điên. Quả nhiên hữu hiệu, không chỉ có thể thôn vệ, còn có thể thu hoạch được tài liệu đặc tính. Cái này nếu là đem cả tòa Tề Thiếu Nhai đều nuốt. Hắn nhìn trước mắt cái này liên miên bất tuyệt hắc sắc sơn mạch, ánh mắt trở nên vô cùng tham lam. Vậy ta xe chẳng phải là muốn biến thành một tòa di động hắc diệu thạch thành lũy? Hoắc Lệ liếm môi một cái, loại kia ánh mắt tham lam tựa như là cự long nhìn thấy núi vàng. Tiếp tục, đã có hiệu quả, vậy liền ăn đến no bụng mới thôi. Hắn điều khiển đoàn tàu tận thế, giống như là một đầu đói bụng sắt thép cự thú, dọc theo hạp cốc biên giới chậm rãi đẩy tới. Mỗi gặp phải một khối đột xuất nham thạch hoặc là sập rơi cự thạch, hắn đều sẽ không chút do dự phát động mạt lộ đồng hành. Ông, màu đen lưu quang không ngừng tràn vào thân xe. Đoàn tàu tận thế vẻ ngoài cũng tại phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa. Nguyên bản màu xám bạc thân xe dần dần thay đổi đến thâm trầm, cuối cùng hoàn toàn biến thành chống phản quang màu đen đặc, tản ra một loại nặng nề mà băng lãnh cảm nhận. Bọc thép mặt ngoài thậm chí xuất hiện một chút cùng loại nham thạch đường vân thiên nhiên hoa văn, thoạt nhìn đã cùng dã lại thần bí. Ngồi ở trong xe, Đào Khả Nhi cùng Lưu Kính Ly mặc dù không nhìn thấy phía ngoài biến hóa cụ thể, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được thân xe thay đổi đến càng thêm trầm ổn. Loại kia nặng nề cảm giác, tựa như là ngồi ở một tòa di động trong lô cốt, để người cảm thấy vô cùng yên tâm. Thôn vệ thành công, lực phòng ngự tăng lên. Thôn vệ thành công, kết cấu cường độ tăng lên. Hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên, giống như tuyệt vời nhất chương nhạc. Nhưng mà, liền tại Hoắc Lệ cắn nuốt chính hăng say thời điểm, đột nhiên, loại kia thông thuận thôn vệ cảm giác im bặt mà dừng. Chương 154, qua khảo nghiệm uy lực chương 154, qua khảo nghiệm uy lực đinh. Phương tiện trước mắt giai đoạn thôn vệ đã đạt hạn mức cao nhất. Mời đến cấp phương tiện phía sau lại tiến hành thôn vệ. Hoắc Lệ sững sờ, nhìn trước mắt còn sót lại hơn phân nửa chỗ ngồi hắc sắc sân mạch, có chút vẫn chưa thỏa mãn vô mạnh và mồm. Cái này liền no bụng. Xem ra cái này kỹ năng mặc dù biến thái, nhưng cũng không phải không hạn chế. Phương tiện đẳng cấp hạn chế khẩu vị của nó. Hắn mở ra giao diện thuộc tính xem xét. Đoàn tàu tận thế độ bền 100 trạng thái, hắc diệu nham cường hóa, lực phòng ngự 30 chống chọi xung kích 50, trọng lượng 20 tấn, Hoắc Lệ thỏa mãn khẽ gật đầu. Lực phòng ngự tăng lên 30 chống chọi xung kích càng là tăng lên một nửa. Hiện tại đoàn tàu tận thế, cho dù là chính diện gắng gượng chống đỡ giờ GG, đoán chừng liền cái hố cũng sẽ không lưu lại. Đương nhiên, có phòng ngự lập trường tại lúc đầu cũng không đả thương được chính là, mà còn trọng lượng tăng lên 20 tấn. Ý vị này lực va đập mạnh hơn. Về sau gặp phải cản đường, trực tiếp đụng tới liền được, liền đạn pháo đều tiết kiệm. Mặc dù không thể đem cả tòa núi nuốt xong khá là đáng tiếc, nhưng cái này sóng cường hóa đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Hoắc Lệ nhìn thoáng qua thời gian, đã là giữa trưa. Được rồi, thu công. Tất nhiên ăn no, vậy liền nên đi làm chút gì. Hắn quay đầu xe, chuẩn bị rời đi Tề Thiếu Nhai. Đúng lúc này, màn ảnh ra đa bên trên đột nhiên nhảy ra một cái màu đỏ dấu chấm than. Cảnh cáo. Trinh sát đến cao năng phản ứng. Phương hướng, ngay phía trước 3 km. Hoắc Lệ ánh mắt ngưng lại. Cao năng phản ứng. Chẳng lẽ lại có bộ đổi mới? Hắn lập tức hoán đổi đến cự ly xa điều tra hình thức, đem dạ đà phạm vi kéo dài. Chỉ thấy tại khoảng cách Tề Thiếu Nhai một chỗ không xa bình nguyên bên trên, một cái to lớn điểm sáng màu đỏ ngay tại lập lòe. Mà con cái này điểm sáng, tựa hồ đang di động. Đào Nhi, Kính Ly. Hoắc Lệ trầm giọng nói, đến sống. Máy bay không người lái chuẩn bị lên không? Để ta xem một chút, lần này lại là cái gì như quỷ sát thần. Hai nữ nghe vậy, lập tức tiến vào trạng thái. Đào Khả Nhi mặc dù ngoài miệng kêu mệt mỏi, nhưng thật gặp phải sự tình cũng nghiêm túc, cấp tốc nắm lên tay cầm. Lưu Kính Ly càng là sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Khoang thả tiếp tế mở ra, hai khung máy bay không người lái lại lần nữa gào thét mà ra, hướng về kia cái điểm sáng màu đỏ phương hướng vội vã đi. Mấy phút đồng hồ sau, máy bay không người lái chuyển về hình ảnh, làm Hoắc Lệ thấy rõ trên màn hình cảnh tượng lúc cũng không nhịn được hơi sững sờ. Đây không phải là quái vật gì, mà là một chiếc xe, một chiếc cực kỳ quỷ dị, thậm chí có thể nói có chút buồn nôn xe. Chiếc xe kia vào ngoài, vậy mà bao trùm lấy một tầng thật dày, còn tại núp ních huyết nhục tổ chức, tựa như là đem vô số zombie da thịt lột bỏ đến, khe hở tại trên xe đồng đạo. Mà tại nóc xe, vậy mà còn dài một cái to lớn, cùng loại với phía trước cái kia nhiều mắt quái vật ánh mắt. Đây là Hoắc Lệ nheo mắt lại, trong lòng dâng lên một cỗ chán ghét cảm giác. Cộng sinh thể, hay là Hoa Hải giáo hội đám kia người điên lại đem xe cải tạo thành bộ này quỷ bộ dáng. Đúng lúc này, chiếc kia huyết đục chiến xa tựa hồ phát giác máy bay không người lái nhìn trộm. Nóc xe cái kia to lớn ánh mắt bỗng nhiên chuyển động, gắt gao tập trung vào trên không máy bay không người lái. Một giây sau, phốc, một đạo màu đỏ sẫm huyết tiễn từ ánh mắt bên trong bắn ra, tốc độ cực nhanh. Cẩn thận! Hoắc Lệ hét lớn một tiếng. Lưu Kính Ly phản ứng cực nhanh, đột nhiên đẩy trục quay, máy bay không người lái một cái lật nghiêng, hiểm lại càng hiểm tránh đi đạo kia huyết tiễn. Nhưng Đào Khả Nhi bên kia liền không có may mắn như thế. Nàng máy bay không người lái hơi chậm một nhịp. Xì xì, huyết tiễn sát qua máy bay không người lái cánh. Màn hình nháy mắt biến thành bông tuyết điểm. A, ta máy bay không người lái. Đào Khả Nhi kinh hô một tiếng. Hoắc Lệ sầm mặt lại. Dám đánh ta máy bay không người lái, tự tìm cái chết. Hắn đột nhiên hụt số, một chân đạp cần ga tận cùng. Kiên cường hóa xong đoàn tàu tận thế phát ra gầm lên giận dữ, mang theo hắc diệu thạch nặng nề cảm giác các bách, hướng về kia chiếc huyết nhục chiến xa vào tới. Vừa vặn cầm ngươi thử xem trang bị mới giáp độ cứng. Ngồi bước vàng. Hoắc Lệ khẽ quát một tiếng, hai tay gắt gao nắm chặt vô lăng. Đoàn tàu tận thế cái kia khổng lồ thân thể tại trên cánh đồng hoang kéo ra một đạo màu đen tàn ảnh V16 động cơ tiếng gầm gừ thậm chí lấn át tiếng gió. Nơi xa huyết nhục chiến xa hiển nhiên cũng ý thức được nguy hiểm. Nó nóc xe cái kia to lớn ánh mắt điên cuồng chuyển động, con ngươi co bảo, tựa hồ toát ra một tia nhân tính hóa hoảng sợ. CCC, nó không còn bảo lưu. Ánh mắt xung huyết, liên tục bắn ra mấy đạo màu đỏ sẫm huyết tiễn, tính toán ngăn cản đầu này sắt thép quái thú công kích. Nhưng mà, Hoắc Lệ căn bản không né tránh. Điều trùng tiểu kỹ, huyết tiễn đập nện tại bên ngoài đoàn tàu tận thế tầng phòng ngự trên lập trường, kích thích từng vòng màu lam nhạt cỡ sóng, phát ra suy suy tiếng hụ thực, lập tức hóa thành một làn khói xanh tiêu tán. Liên tầng ngoài cùng hộ thuẫn đều không phá được, càng đừng đề cập chạm đến tầng kia mới cường hóa hắc rượu nham bọc thép. Khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn, 500m, 300m. Chiếc kia huyết nhục chiến xa gặp công kích từ xa không có hiệu quả, vậy mà quay đầu xe tính toán chạy trốn. Nó cung gầm bên dưới đưa ra vô số đầu cùng loại côn trùng chân đốt hình dáng huyết đục xúc tu, điên cuồng đào động địa mặt, tốc độ vậy mà cũng không chậm. Muốn chạy, Hoắc Lệ nhếch miệng lên một vệ tàn nhẫn đường cong. Đánh hỏng đồ vật của ta liền nghĩ đi, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Ngón tay của hắn bỗng nhiên ấn về phía đài điều khiển bên trên cái kia ngọn lửa màu đỏ nút bấm. Vừa vặn cầm ngươi thử xem truyền thuyết này cấp tên lửa đẩy bí lực. Chế độ thúc đẩy, khởi động. Và anh, đôi xe hai bên cái kia to lớn hình trụ tròn phun miệng nháy mắt dâng trào ra dài đến mười mấy thước màu u lam đuôi lửa. Kinh khủng đẩy lưng cảm giác lại lần nữa đánh tới. Phản phất có một cái bàn tay vô hình hung hăng đẩy một cái đuôi xe. Nguyên bản đã cực nhanh đoàn tàu tận thế, tốc độ nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Cả chiếc xe hóa thành một quả màu đen lưu tinh, mang theo hủy thiên diệt địa động năng, nháy mắt vượt qua sau cùng 100m khoảng cách. Chiếc kia huyết nhục chiến xa căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đông. Một tiếng lột ngạt đến làm người trái tim đột nhiên ngừng tiếng vang. Không có kim loại va chạm chói tai âm thanh, chỉ có huyết nhục xương cốt bị nháy mắt nghiền nát tiếng bạo liệt. Hoắc Lệ còn đặc biệt tắt đi phòng ngự lập trường, từ đó bảo đảm đầu xe giáp gai nhọn có thể phát huy tác dụng. Giờ phút này, đoàn tàu tận thế cái kia gắn thêm giáp gai nhọn, lại trải qua hắc rượu nham cường hóa cứng rắn đầu xe, không trở ngại chút nào đụng phải huyết nhục chiến xa phần đuôi. Chiếc kia bao trùm lấy thật dày huyết nhục cải tiến xe, tựa như là một cái tràn đầy sốt cả chua khí cầu bị thiết truy đập chúng. Ngáy mắt nổ tung, đầy trời mưa máu, thịt nát, còn có vặn mẹo kim loại linh kiện, tại to lớn lực trùng kích bên dưới tản đi khắp nơi bầy ra, thậm chí bắn tỏa đến mấy chục mét có hơn. Đoàn tàu tận thế đỉnh lấy cái kia một đoàn mơ hồ xác, dựa vào to lớn quán tính tiếp tục hướng phía trước xung thứ vài trăm mét, trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm, mới chậm rãi dừng lại. Chương 155, nghi thức chương 155, nghi thức cùng cụt. Chế độ thúc đẩy tự động đóng. Hoắc Lệ bung ra vô lăng, nhìn xem kính chắn gió bên trên tầng kia thật dày đỏ trắng đồ vật, mặt không thay đổi nhấn xuống cần gạt nước chốt mở. Két, quét, cường lực cần gạt nước phối hợp phun nước hệ thống, đem thủy tinh bên trên ô uế cạo đi, lộ ra phía trước cảnh tượng thê thảm. Chiếc kia huyết nục chiến xa đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một đống khó mà phân biệt sắc vụn cùng thịt nhão, hỗn hợp tại bùn đất bên trong. Liền xe dẫn người bị cái này va chạm, trực tiếp vật lý siêu độ. Hừ, không chịu nổi một kích. Hoắc Lệ lạnh lùng bình luận. Một bên Đào Khả Nhi đã sớm nhìn ngốc, nàng há to miệng, nhìn ngoài cửa sổ cái kia mãnh liệt hiện trường, lại nhìn một chút một mặt bình tĩnh Hoắc Lệ, nuốt ngụm nước bọt. Chủ nhân, ngươi cái này cũng quá bạo lực đi, trực tiếp đụng nát ta. Hoắc Lệ quay đầu, đưa tay nặn nặn nàng khiếp sợ khuôn mặt nhỏ, cười nói, làm sao? Không phải mới vừa còn khóc hô hào ngươi máy bay không người lái bị hủy sao? Đào Khả Nhi lấy lại tinh thần, lập tức thay đổi một bộ hạ giận biểu lộ, vung đẩy nắm tay nhỏ, đâm đến tốt, đâm đến rượu, để nó dám đánh ta máy bay nhỏ. Hừ, Hoắc Lệ cười cười, tâm tình không tệ. Lần này thực chiến kiểm tra vô cùng hoàn mỹ. Hắc Diệu Nham sau khi cường hóa thân xe trình độ chắc chắn vượt xa mong muốn, vừa rồi loại kia kịch liệt va chạm, thân xe nội bộ vậy mà không có cảm thấy quá lớn chấn động. Lại thêm bộ trợ đẩy tên lửa nhiên liệu lỏng lực bộc phát, hiện tại đoàn tàu tận thế chính là trên cánh đồng hoang kinh khủng nhất động năng vũ khí. Đương nhiên, lần này kiểm tra cũng chỉ là đơn thuần vì nghiệm chứng thân xe cường độ mà thôi, thật muốn đụng tới địch nhân Hoắc Lệ khẳng định là lựa chọn khai hỏa càng thêm một thỏa. Hoắc Lệ hồi tưởng lại phía trước hệ thống nhắc nhở câu tiêm mời đến cấp phương tiện phía sau lại tiến hành thôn vệ chân mày hơi nhíu lại. Tiến giai phương tiện. Vấn đề là, ta đoàn tàu tận thế là đặc thù phương tiện, căn bản là không có cách thông qua tiêu hao kim tệ cùng tài liệu loại này thông thường phương thức tiến giai. Vậy nên làm sao tiến giai đâu? Hắn lại lần nữa hai mắt nhắm lại, ý thức chìm xuống, tiến vào cái kia mảnh tối tăm mở mịt tầng sâu không gian ý thức. Mảnh này thần bí không gian là từ khi hắn đêm đó phá doanh ôn dịch hoa viên, chạm tới thế giới tầng dưới chót quy tắc phía sau thức tỉnh năng lực. Tại chỗ này, hắn có thể lấy một loại thượng đế thị giác nhìn chăm chú lên chính mình phương tiện, thậm chí có thể cảm giác được mỗi một cái bộ kiện trạng thái cùng vị trí, còn có thể thấu thị bảo dương. Giờ phút này, tại cái kia mảnh xám xịt bên trong, đại biểu đoàn tàu tận thế cái kia điểm đỏ, tựa hồ so trước đó càng thêm chói mắt, to lớn hơn một chút. Điểm đỏ biến lớn, là vì hấp thu nhiều mắt quái thần lực, dẫn đến mặt lộ đồng hành kỹ năng thăng cấp, từ đó phản hồi đến phương tiện bản thân. Trong lòng Hoắc Lệ phỏng đoán, nếu như kỹ năng thăng cấp đến từ cấp đoạt thần lực, vậy có phải mang ý nghĩa chỉ cần ta nhiều săn giết mấy cái nắm giữ thần lực quái vật, hấp thụ nhiều mấy lần thần lực, liền có thể để phương tiện thực hiện đặc thù tiến đến giai, thậm chí lượng biến gây nên chất biến. Nhưng hắn rất nhanh lắc đầu, ý nghĩ tuy tốt nhưng áp dụng rất khó khăn. Loại kia nhiều mắt quái cũng không phải ven đường giá cầu, muốn gặp liền có thể nhìn thấy, mà còn Bất Điêu Hoa cũng đã nói đó là thần minh thả xuống đến xa bàn bên trong quân cờ. Nếu như còn có lần sau, đối phương khẳng định sẽ có phòng bị, quái vật nhất định sẽ thay đổi đến càng mạnh hơn, càng thêm khó dây dưa, thậm chí khả năng sẽ xuất hiện đặc biệt nhằm vào ta loại này hỏa lực nặng chạy quái vật. Dù sao đối thủ là thần minh, mà còn hiện tại Bất Điêu Hoa lại đứt mạng, không có cách nào cung cấp trợ giúp cùng tình báo. Hoắc Lệ mở mắt ra, ngón tay nhẹ nhàng đập vô lăng. Hiện tại tiếp tục đơn thuần xếp hỏa lực, ý nghĩa đã không lớn. Ta hỏa lực đã tràn ra, đủ để ứng đối tuyệt đại đa số thông thường địch nhân. Phương diện phòng ngự, Hắc Diệu Nham bọc thép tăng thêm phòng ngự lập trường, cũng gần như đến trước mắt bình cảnh. Nhưng ta dù sao cũng phải làm chút gì, không thể cứ làm như vậy chờ lấy. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nhớ tới phía trước Đào Khả Nhi đề cập tới một cái từ, cơ hồn. Cơ hồn. Nếu như có thể thức tỉnh cơ hồn, có phải là liền có thể để phương tiện sinh ra chất biến? Dù sao ta lính gác cơ giới cùng máy bay không người lái, trình độ nào đó đã biểu hiện ra nhất định trí năng cùng tự chủ tính. Hắn quay đầu nhìn hướng ngay tại loay hoay máy bay không người lái tay cầm Đào Khả Nhi, hỏi, Đào Nhi, ngươi phía trước đề cập qua cơ giới thần giáo có thức tỉnh cơ hồn phương pháp. Cụ thể là thế nào làm? Đào Khả Nhi nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng biểu lộ, gãi đầu một cái, Tây. Cái kia a. Đúng là có một bộ lưu truyền xuống nghi thức. Nghe nói chỉ cần thành tâm cầu nguyện, thông qua đặc biệt trình tự, liền có thể tỉnh lại ngủ say tại máy móc bên trong linh hồn. Thế nhưng, nàng giang tay ra, bất đắc dĩ nói, theo ta được biết, từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua. Cho dù là những cái kia thành tín nhất tín đồ, đem đầu đập phá, cũng không có gặp chiếc xe đó thật mọc ra linh hồn tới. Hoắc Lệ nghi ngờ nói, chưa hề thành công qua. Vậy thì có cái gì dùng? Dạng này nghi thức còn có thể lưu truyền tới nay. Đây không phải là gạt người sao? Đào Khả Nhi thở dài, giải thích nói, nó như thế nào đây? Tại cái này tuyệt vọng tận thế bên trong, đại gia tập hợp một chỗ, lẫn nhau sưởi ấm, bản thân liền có thể để người cảm thấy yên tâm. Cái kia nghi thức, càng nhiều thời điểm chỉ là đại gia tập hợp một chỗ một cái lấy cớ mà thôi. Tựa như là một loại ký thác tinh thần, một loại xây dựng nhóm hoạt động. Hoắc Lệ có chút im lặng. Được thôi. Mặc dù nghe tới rất không đáng tin cậy, nhưng dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trước hết để cho ta kiến thức một chút cái này cái gọi là nghi thức. Cơ giới thần giáo bên kia có lẽ sẽ không cự tuyệt ta. Đào Khả Nhi lập tức vỗ bộ ngực cam đoan, sao lại biết? Ngươi bây giờ có thể là bọn họ đại ân nhân, cộng thêm lớn nhất chủ nợ. Ngươi muốn đi thị sát công việc, bọn họ cao hứng còn không từ đây. Nói xong, nàng tại trên giao diện trò chuyện chơi đùa mấy lần, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ai? Đúng dịp. Cố Doanh Chi nói, bọn họ để ăn mừng sống sót sau tai nạn, vừa bạn sắp cử hành một tràng nghi thức. Ách, hoặc là nói tụ hội. Liên tại bọn hắn hiện tại nơi ở tạm thời. Chúng ta trực tiếp đi qua liền được. Hoắc Lệ khẽ gật đầu, một chân ga đạp xuống. Đi. Đi xem một chút đám này cơ giới thần côn đến cùng đang làm cho gì. hay là chỗ kia quen thuộc Tề Thiếu Nhai hạp cốc. Trải qua phía trước kịch chiến, nguyên bản chật hẹp cửa ải đã bị nổ tung một cái lỗ thủng to lớn, đá vụn khắp nơi trên đất, nhưng cái này ngược lại để trong này thay đổi đến càng thêm trống trải, thích hợp chiếc xe ra vào. Giờ phút này thời tiết sáng sủa, dương quang vẩy vào màu đen trên vách đá, xua tán đi đêm qua mù mịt. Một đám cơ giới thần giáo thành viên chính tập hợp một chỗ, top 5 top 3 trò chuyện, bầu không khí coi như nhẹ nhõm. Chậc chậc, cái kia Hoắc Lệ là thật là mạnh a. Có người chỉ vào cái kia bị nổ rộng rãi miệng, cảm thán nói, cái này hạp cốc đều bị hắn cứ thế mà vỡ ra. Cái này cần là nhiều đột nhiên hỏa lực a. May mắn mà có hắn, đem cái kia ngăn cửa quái vật xử lý, hiện tại chúng ta vừa vặn đem chỗ này trở thành trụ sở tạm thời. Ân, vị trí này quả thật không tệ, dễ thủ khó công, chỉ cần giữ vững cái kia lỗ thủng, bên trong liền rất an toàn. Đám người xung quanh điểm ấy đống lửa, bên cạnh còn ngừng lại mấy chiếc tại tối hôm qua chiến đấu bên trong báo hỏng chiếc xe xác, đang bị mấy người phá giải linh kiện. Lúc này, Lão Triệu từ một chiếc cải tiến trong xe vận tải đi ra, nhìn xem có chút không tập trung đám người, nhíu mày hô, đều đừng không tập trung. Tất nhiên muốn cử hành nghi thức, liền muốn thành kính một điểm. Tâm thành thì linh biết hay không? Trong đám người lập tức có người nhỏ giọng phản bác, thôi đi, Lão Triệu ngươi cũng quá mê tín. Cái này nghi thức đều làm bao nhiêu lần? Lần nào thành công qua? Muốn ta nói, tranh thủ thời gian đi cái đi ngang qua sân khấu, đại gia ăn một chút tạm đi được, còn phải sửa xe đâu, đội vào đây. Đúng thế đúng thế. Đừng lãng phí thời gian. Lão Triệu nhìn xem đám này không hề có chút kính nể nào ra hỏa, bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng biết đại gia trong lòng đều không chắc, nhưng cái này nghi thức là duy trì cái này rời rạc đoàn thể mối quan hệ, không thể đoạn. Đám người bắt đầu thúc giục, nhanh lên bắt đầu đi. Làm xong còn muốn đi lục soát vật tư đây. Lão Triệu xua tay, thần sắc nghiêm túc nói ra, chờ một chút, còn có vị khách nhân trọng yếu không tới. Đám người sững sờ, cái gì khách nhân? Lúc này còn có ai sẽ đến? Chương 156, liền này. Liền này. Chương 156, liền này. Liền này. Lão Triệu hít sâu một hơi, phun ra một cái tên, Hoắc Lệ. Với anh, đám người nháy mắt bỡ tổ. Cái gì? Hoắc Lệ? Hắn không phải cái kia Hoa Hải giáo hội giáo chủ sao? Nghe nói đều nhanh biến thành zombie. Hắn tới làm gì? Chẳng lẽ là đến truyền giáo, muốn đem chúng ta cũng biến thành zombie? Đám người một trận rối loạn, sợ hãi cùng không còn đâu lan tràn. Lúc này, có người nhỏ giọng thầm thì nói, mà còn, ta nghe Cố Doanh Trí nói, hắn muốn chúng ta tiền. Há miệng chính là 1 vạn kim tệ. Cái gì? 1 vạn kim tệ? An cấp A đây là? Bán đứng chúng ta cũng không đáng cái này tiền A. Đừng nói như thế. Nhân gia dù sao cứu chúng ta, nếu là không có hắn, chúng ta sớm phải chết. Có thể là, ta làm sao nghe nói cái kia quái vật bản thân tựa như là hướng hắn đi. Đúng A. Nói như vậy ta mới nhớ tới. Lúc ấy cái kia quái vật rõ ràng chặn lấy chúng ta, kết quả Hoắc Lệ vừa hiện thân, cái kia quái vật lập tức liền thay đổi đầu mâu xông ra. Không ngờ đó là cựu gia của hắn. Cho nên hắn muốn là nên thu thập cái kia quái vật. Đó là thù riêng của hắn. Ta đi. Làm sao dạng này? Vậy chúng ta chẳng phải là bị làm vũ khí sử dụng. Còn muốn cho hắn giao phí bảo hộ. Cái này cũng quá đen đi. Mắt thấy quần tình xúc động, trang diện sắp mất khống chế. Lão Triệu đống nhiên hô to một tiếng, đều đừng ầm ĩ. Các ngươi muốn chết phải không? Hắn chỉ vào cái kia bị nổ rộng rãi miệng, nghiêm nghị quát, Hoắc Lệ một người là có thể đem cái kia quái vật đánh thành tro, là có thể đem cái này ngọn núi vênh mở. Một mình hắn là có thể đem chúng ta diệt sạch. Các ngươi còn dám cùng hắn có kẻ mặc cả? Còn dám ở chỗ này bố trí hắn? Chán sống đúng hay không? Đám người bị Lão Triệu khí thế chấn nhiếp, âm thanh nhỏ một chút, nhưng vẫn là có người không phục lẩm bẩm, cái kia cũng không thể mặc người chém giết ta. Thế đạo này, người khác có thể làm thịt ngươi một lần liền có thể làm thịt ngươi vô số lần. Đúng đấy, quá ức hiếp người. Lão Triệu chậm lại ngữ khí, trấn an nói, tốt, ta biết đại gia lo lắng. Đại gia yên tâm, theo ta được biết, Hoắc Lệ loại kia cấp bậc đại lão, căn bản không thiếu tiền. Hắn cái kia một xe đạn dược cũng không biết giá trị bao nhiêu vạn kim tệ. Hắn muốn cái này 1 vạn kim tệ, khả năng chỉ là tìm lý do, xác lập một cái chủ tớ quan hệ, thuận tiện về sau sai bảo chúng ta mà thôi. Chỉ cần chúng ta nghe lời, giúp hắn làm chút sửa một chút bồi bổ việc vặt, số tiền kia tỷ lệ lớn là không cần vàng dòng bạc trắng móc ra. Mà còn, có thể ôm vào như thế thô bắp đùi, đối chúng ta đến nói cũng là một loại bảo vệ, không phải sao? Nghe nói như thế, đám người cái này mới chậm rãi yên tĩnh lại. Mặc dù trong lòng vẫn là có chút khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận, Lão Triệu nói rất có đạo lý. Tại cái này tận thế bên trong, có thể cho cường giả làm chó, có đôi khi cũng là một loại may mắn. Chỉ chốc lát sau, nơi xa truyền đến trầm thấp động cơ tiếng nổ. Mặt đất bắt đầu có chút rung động. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc khổng lồ màu đen sắt thép cự thú chính chậm rãi lái vào hạp cốc. Đó là đoàn tàu tận thế. Nhưng cùng lúc trước tại trong video nhìn thấy màu xám bạc khác biệt, thời khắc này đoàn tàu tận thế toàn thân hiện ra một loại thâm thúy chống phản quang màu đen. Đó là thôn phệ đại lượng hắc rượu nham phía sau tạo thành đặc thù bọc thép. Thân xe mặt ngoài hiện đầy thô kệch mà thần bí nham thạch đường vân, tản ra một loại lạnh lẽo cứng rắn, nặng nề, không thể phá vỡ khí tức. Tựa như là một tòa di động màu đen sơn nhạc, mang theo khiến người hít thở không thông cảm giác các bách, nghiền ép mọi người thần kinh thị giác. Thế, trong đám người vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Cái này, đây là cái gì bọc thép? Nhìn xem so xe tăng bọc thép còn muốn thật dày, mà còn cái này nhan sắc, cảm giác giống như là đem ngọn núi này cho khoác lên người đồng dạng. Quá kinh khủng. Mọi người lúc này mới ý thức được, chính mình phía trước những cái kia phản nàn cũng không phục lời nói có cỡ nào buồn cười. Đối mặt dạng này một chiếc trang bị đến tận răng, lực phòng ngự phá trần sắt thép quái thú, trong tay bọn họ những cái kia súng trường đặc chế cùng thổ chế bom, quả thực tựa như là thiêu hỏa côn. Cái xe này thật muốn đánh cướp, quả thực chính là dễ như trở bàn tay, không ai có thể ngăn cản. Thậm chí không cần khai hỏa, trực tiếp đụng tới, là có thể đem bọn họ toàn bộ ép thành thịt nát. Đoàn tàu tận thế bên trong, Hoắc Lệ cũng không có vội vã xuống xe. Hắn ngồi tại trên ghế lái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ý thức liên tiếp đến ra đa tầng gần, bắt đầu quan sát tình huống bên ngoài. Chỉ thấy tại trong hẻm núi ương cái kia mảnh vũng bùn trên đất trống, lộn xộn trưng bày một chút gì xét cơ giới bộ kiện, bánh răng, ổ trụ, ống bô xe. Trên mặt đất dùng màu trắng tảng đá tìm kiếm ra mấy cái siêu siêu vẹo vẹo đồ án, thoạt nhìn như là một loại nào đó sơ đồ mạch điện, lại giống là một loại nào đó chịu tượng phù văn. Mà tại đồ án chính giữa, để đó một chiếc gần như báo hỏng xe bán tải. Cái kia xe vô cùng thê thảm, bốn cái bánh xe đều mất đi, chỉ còn lại chùi lủi chục bánh xe gác ở cục gạch bên trên, thân xe hiện đầy vết đạn cùng vết cào, kính chắn gió cũng vỡ thành tạt bã. Một cái đầy mặt với mỡ, thân xác tiêu tụy nam nhân, tựa hồ là chiếc xe này chủ xe. Hắn chính quỳ gối tại trước đầu xe, không ngừng mà dập đầu, cái chán đều đập ra máu, miệng lẩm bẩm, thần sắc tuyệt vọng. Hoắc Lệ nhìn xem một màn này, nhịn không được nhổ nước bọt nói, khó coi, quá hàn sầm. Đây chính là cái gọi là cơ hồn thức tỉnh nghi thức. Cầm một đống rách nát bảy cái trận, đối với một chiếc báo hỏng xe dập đầu. Nếu là thật có máy móc thần, thấy cảnh này không được chết người.